Vừa rồi thì thầy có giảng cái đoạn kinh này, nhưng mà vì có lẽ là cái máy nó trục trặc, nó không thu được. Hôm qua thầy giảng cho bên nữ, nhưng cái bài này cũng là có một cái sự lợi ích rất lớn cho cái người mới theo đạo Phật. Nếu mà không biết được cái ba cái điều kiện này thì đương nhiên theo đạo Phật chúng ta không biết cái lối nào mà vào trước, lối nào vào sau. Cho nên cái bài kinh này rất là có giá trị. Vậy hôm qua thầy có giảng ở bên nữ, nhưng vì không thu được cho nên hôm nay thầy phải giảng lại cái bài này cho bên nam. Rồi trước khi mà nghe xong cái bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục cái giới luật, cái giới bổn, bước đầu tu tập đạo Phật. Chúng ta nên phải lưu ý có ba cái điều kiện rất quan trọng. Phàm con người ai ai cũng thân cận dục, dục là thân cận bất thiện pháp ở trong thế gian này. Nói chung là phần nhiều là cái con người mà sinh ra ở đời thì chúng ta thường thường là thích cái dục lạc của thế gian, cho nên ai cũng thân cận cái dục lạc đó. Và cái ác pháp thì ai cũng thân cận, ít có khi mà thân cận cái thiện pháp lắm. Vì vậy mà cái điều kiện quan trọng ở đây của đạo Phật là chúng ta phải nhận ra, phải thông hiểu những gì chưa thông hiểu, thông hiểu coi cái dục lạc đó nó như thế nào mà con người ai cũng thích, rồi thân cận cái ác pháp, tại sao chúng ta lại thích ác pháp đó. Thì như vậy là chúng ta phải tìm hiểu, phải thông hiểu, vì có thông hiểu chúng ta mới có thể dứt bỏ được, còn nếu mà không hiểu thì chúng ta không thể dứt bỏ được. Ví dụ như một người họ ghiền thuốc mà hút, hoặc là thuốc phiện, hoặc là rượu, mà họ biết rằng rượu là tai hại, thuốc hút là tai hại, thuốc ghiền là tai hại. Khi họ biết rõ những cái loại đó là cái sự tai hại cho cơ thể họ, dễ sanh ra bệnh tật, làm cho họ đau khổ, thì như vậy họ biết nó tai hại thì họ bỏ. Còn nếu mà họ thấy cái đó không tai hại thì chắc chắn là họ sẽ không bỏ. Muốn được như vậy thì chúng ta phải có sự thông hiểu. Mà muốn thông hiểu thì chỉ có thánh pháp mới dạy cho chúng ta mới có thông hiểu được mà thôi. Chứ không có thánh pháp thì không, chúng ta khó mà hiểu được cái dục lạc của thế gian, cái bất thiện pháp ở trong thế gian. Bởi vậy thầy thấy có nhiều thầy mà còn trẻ tuổi họ thích thân cận ở bên phái nữ lắm, cho nên họ hay đi tìm ở bên cái phái nữ. Cũng như tu viện của chúng ta ở đây tuy vậy, chứ hầu hết là cái tuổi trẻ nó bị gì, nó có nam có nữ mà, cho nên cái tuổi trẻ không thấy cái thân cận cái dục lạc đó là cái tai hại, cái khổ, cái nguy hại, mà cứ mãi thích đi tìm nó thì nó sẽ đem đến cái tai hại cho mình chứ gì. Thế mà cứ đi tìm nó thì cái đó là cái nguy hiểm. Chúng ta nên tránh cái khu vực của chúng ta thì chúng ta ở, đừng có nên lãng vảng đến cái khu vực của người nữ. Vì vậy đó là những cái nguy hiểm nhất mà trong đạo Phật người ta rất sợ cái đó, rất sợ. Khi đi tu rồi người ta xem cái đó là người ta rất lo lắng, rất sợ. Cho nên thầy nhắc lại, ông A Nan ngày xưa ông hỏi Phật: thưa Đức Thế Tôn, chúng con là những người tu sĩ trẻ tuổi, đối với phái nữ chúng con phải làm sao? Thì ông Phật nói đừng có gặp. Rõ ràng là ông Phật ngăn ngừa chúng ta đừng có gặp cái phái nữ. Thì ông A Nan hỏi lỡ chúng con gặp làm sao? Thì Đức Phật nói đừng có nhìn nó, có gặp thì đừng có nhìn. Thì ông A Nan hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu mà chúng con lỡ nhìn làm sao? Thì ông Phật nói đừng có nói chuyện. Lỡ đã nhìn nó rồi thì đừng có nói. Rồi ông A Nan hỏi Phật: lỡ chúng con nói làm sao? Thì Đức Phật còn cái nước cuối cùng là hãy xem họ như chị, như mẹ, như chị, hoặc là như em ruột của mình. Thì chỉ còn có cái nước đó nữa là cuối cùng, đây là tới cái bệnh tật rồi, thì chỉ còn có uống thuốc mà trị thôi. Nhưng mà vua Ba Tư Nạc ngồi đó nghe thì vua lại nói như thế này: như các thầy đã xuất gia rồi thì coi tất cả như là anh, như là chị, như em, như mẹ của mình được. Còn chúng con là cư sĩ làm sao coi được như vậy, làm sao nghĩ được như vậy? Bởi vì mình ly gia cắt ái rồi, mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ chị em của mình hết rồi, thì mình coi tất cả mọi người đều là như là ruột thịt của mình hết, là chị em ruột thịt của mình hết. Còn chúng con là cư sĩ thì chúng con làm sao mà nghĩ như vậy được? Thì Đức Phật mới nói chỉ còn quán bất tịnh mà thôi. Đó là cái cuối cùng, cái đỡ gạt cuối cùng. Chứ cái mà đầu tiên thì chúng ta không nên gặp. Khi mà biết đi tu rồi thì tuổi trẻ chúng ta nên xa lìa nó đi, để cho chúng ta tu cho rốt ráo rồi, mặc xong rồi thì mặc tình chúng ta có gặp thì nó cũng chẳng lôi cuốn chúng ta được. Chứ còn bây giờ mà chúng ta mới tu mà chúng ta gặp nó xỏ mũi chúng ta, nó dẫn đi, cũng như là một cái người mà chăn trâu, họ xỏ cái mũi con trâu rồi họ kéo đi đâu cũng được hết. Cái đó nó khó lắm. Bởi vậy biết được cái đó rất khó là khó. Nhưng mà quý thầy trẻ tuổi, quý thầy không có thấy cái đó là khó mà không thấy cái đó là răng độc, cho nên rất nguy hiểm cho quý thầy đó. Ở đây cho nên cái bài kinh này là vì thân cận dục. Thì trong cái dục đó nó không phải có cái ái dục không, có cái dâm dục không, có cái tình dục không, mà nó có nhiều cái dục. Mà cái dục nào nó cũng có những cái lạc chứ không phải là không có lạc. Nhưng mà cái lạc đó nó cấp thời. Cho nên nhà vua mới nói với Đức Phật như thế này: chúng con là những vua chúa, là những người mà có đủ cái dục lạc, ngũ dục lạc thế gian chúng tôi hưởng đầy đủ, không thiếu gì hết. Do Đức Phật hỏi nhà vua, vậy cái dục lạc của nhà vua có thể một đêm một ngày nó có thể kéo dài được không? Nhà vua nói đâu có được. Nghĩa là chúng ta ăn một cái miếng ăn thì nó ngon cái cổ, rồi nuốt hết thì nó hết ngon rồi, thì đâu còn lạc cái chỗ đó nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật nói cái ly dục, ly bất thiện pháp, thì cái hỷ đó, cái hỷ lạc đó nó sẽ kéo dài một ngày một đêm vẫn được như thường, nó không có gián đoạn. Còn bây giờ ông chạy theo cái dục lạc của ngũ dục lạc á, nó chỉ có một chút thiếu thôi, chứ nó không thể kéo dài một ngày một đêm được. Và Đức Phật nói một ngày một đêm, rồi hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, cho đến bảy ngày đêm, thì cái người mà ly dục, ly bất thiện pháp, người ta có thể kéo dài cái trạng thái bảy ngày đêm vẫn được như thường, nó không có gián đoạn. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy khi mà chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp á, thì nó có cái trạng thái giải thoát, nó hỷ lạc, làm cho chúng ta sống suốt một cái thời gian rất dài mà không bao giờ dứt đoạn. Còn cái dục lạc của thế gian, ngay đó nó có cái lạc, hỷ lạc nó một chút rồi cái nó mất, rồi nó đem lại cái khổ chúng ta, chứ chưa phải là nó đã kéo dài được. Cho nên Đức Phật đã giải cho thấy rằng cái dục lạc thế gian nó quá ngắn ngủi mà luôn liên tục nó có sự khổ đau kề cận bên đó. Cho nên ở đây phàm con người ai ai cũng thân cận dục lạc, thân cận bất thiện pháp ở thế gian. Nói chung là con người ai cũng vậy. Cho nên điều thứ nhất á, sau khi được nghe thánh pháp như lý tắc ý, tức là ám thị đó quý thầy, đó là pháp hướng đó, cái đó là rất quan trọng. Mình hiểu được Phật pháp rồi thì thường phải nhắc đi nhắc lại, ám thị tâm của mình để mình chứng được cái chánh pháp, chứng được cái lý của pháp đó, và nương theo cái pháp đó mà hằng ngày chúng ta sống, gọi là tùy pháp đó. Tùy là nương theo. Cũng như bây giờ hằng ngày mình nương theo cái hơi thở mà cái thân mạng của mình sống đó. Còn nếu mà mình không nương theo cái hơi thở, nó không thở ra thấy vô, thì chắc chắn là mình chết. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta biết được thánh pháp, hiểu được thánh pháp, thì chúng ta thường phải như lý thắc ý, để chúng ta không có một thời gian gián đoạn. Vì vậy mà chúng ta sống ở trong cái tùy pháp đó. Thì người này sống không thân cận dục lạc, nghĩa là chúng ta nương vào cái pháp, thánh pháp đó, thì chúng ta sẽ không thân cận dục lạc nữa. Còn hầu hết là quý thầy không có chịu sống nương theo cái thánh pháp, cho nên hễ để cái tâm nó kẻ hở thì quý thầy chạy đi tìm cái dục lạc của thế gian, thân cận người này, thân cận người kia, rồi nói chuyện này, nói chuyện kia, lăng xăng lích xích, làm cho tâm của quý vị luôn luôn bị dính mắc ở trong cái dục lạc của thế gian. Rồi từ cái dục lạc thế gian đó, nó mới là sanh ra, khởi ra những cái ác pháp, cho nên luôn luôn dính mắc thân cận ở trong các ác pháp, bất thiện pháp, không bao giờ xa lìa được. Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, thì an lạc của cuộc sống khởi lên, lòng vui mừng, sung sướng khởi lên, thấy rõ con đường giải thoát của đạo Phật. Và đối với hằng ngày của cuộc sống không còn có sự gia chạm làm cho tâm hồn đau khổ nữa. Tức là mình nương vào cái thánh pháp rồi thì cái tâm của mình nó sẽ thoát khổ. Mình không có thân cận dục, không có thân cận cái ác pháp ở thế gian nữa. Thì lúc bây giờ mình nương vào, mình theo cái pháp của thánh pháp thì mình gia chạm trong cái cuộc sống hàng ngày của mình hoàn toàn được giải thoát. Mình không có còn đau khổ nữa. Đó là con đường tắt đưa đến an lạc, hạnh phúc thứ nhất của đạo Phật. Đó, thì ở đầu tiên chúng ta mới vào đạo Phật thì chúng ta nên hiểu biết được Phật pháp. hiểu biết được thờ Phật Pháp thì chúng ta không có nên thân cận với dục lạc, không có thân cận với ác pháp. Đó là điều tiên quyết mà cái người tu phải hiểu. Do cái chỗ hiểu này chúng ta không thân cận nó thì chúng ta sẽ ly nó được, sẽ cắt đứt nó được. Vì vậy mà ở đây thầy dạy cho các thầy là sống độc cư, sống cô đơn, sống một mình, sống trầm lặng. Cho nên chúng ta, đó là một cái chúng ta sống không thân cận với dục lạc, không thân cận với ác pháp đó. Cách thức sống của chúng ta mà, chúng ta sống như vậy là chúng ta sẽ không thân cận. Còn sống mà chạy tới chạy lui, đến thất này thất kia nói chuyện, thì quý thầy nghĩ sao? Có thân cận không? Thân cận với ác pháp chứ. Quý thầy nói quý thầy là nam, xưng tự thật quý thầy nói chuyện qua lại thì có sự không bất, nói sự không bất tại nguyện ở trong lòng của quý thầy, tức là ác pháp chứ gì. Nó làm cho quý thầy buồn bã cái này cái kia nọ đủ thứ, đó là quý thầy đã thân cận ác pháp. Còn nếu quý thầy sống độc cư một mình trong thất, quý thầy không nói chuyện với ai, làm sao có thân cận ác pháp đâu. Cho nên ở đây thầy chỉ nêu ra là sống độc cư, sống trầm lặng là quý thầy đã không thân cận dục lạc thế gian, đã không thân cận ác pháp, thì quý thầy đã tự cứu quý thầy rồi. Rồi từ cái cuộc sống đó quý thầy sẽ đi tới những cái pháp khác, do đó mà quý thầy được giải thoát, chứ không phải đợi bao nhiêu mà đủ. Nhưng mà đây là bước đầu của quý thầy. Đây là một cái pháp thứ nhất để đem đến hạnh phúc, đem đến sự giải thoát cho quý thầy. Cho nên người mà sống độc cư được là cái người đã không thân cận dục lạc, đã không thân cận ác pháp. Đó, quý thầy hiểu. Như vậy một cái danh từ độc cư cũng đủ thấy là cái điều mà thầy dạy có đúng Phật Pháp không? Rất đúng. Bởi vì Phật dạy chúng ta ở đây là không thân cận dục lạc, không thân cận ác pháp. Mà thầy chỉ dạy là sống độc cư, là như vậy là không thân cận dục lạc, không thân cận ác pháp. Đó. Thứ hai, phàm con người chưa được trao dồi thân miệng ý, nên thân hành thô lậu, chưa được an tịnh, khẩu hành thô lậu, chưa được an tịnh, ý hành thô lậu, chưa được an tịnh. Đó thì Đức Phật nói khi mà chúng ta đã sống độc cư rồi, đã không có thân cận những dục lạc rồi, đã không có thân cận các ác pháp rồi, thì bắt đầu chúng ta hiểu biết rằng cái thân hành, cái khẩu hành là ý hành của chúng ta từ lâu chúng ta chưa có trao dồi nó. Cho nên hễ hở một chút là chúng ta có thể sanh ra khởi ra những cái ác pháp ở trong thân hành, khẩu hành, ý hành. Thì cái mục đích mà cái lộ trình nhân quả mà chúng ta đang đi thì quý thầy thấy nó ở đâu? Ba cái hành này chứ đâu? Thân hành, khẩu hành, ý hành mới tạo ra nhân, mới tạo ra quả. Chứ còn nếu không có thì làm sao có nhân, có quả được? Quý thầy thấy chưa? Ở đây Đức Phật dạy rất rõ. Thứ nhất là chúng ta hãy tránh cái lộ trình mà nó có thể sanh ra cái nhân quả, tức là dục lạc và ác pháp, nó sẽ sanh ra nhân quả. Mà bây giờ chúng ta tránh, tức là chúng ta sống độc cư. Nhưng mà chúng ta sống độc cư mà chúng ta không chịu trao dồi thân miệng ý của mình á, thì phỏng chừng mình có đi đến cái cứu cánh không? Không có cứu cánh. Mình phải trao dồi ba cái hành động thân khẩu ý của mình để chấm dứt cái nhân quả. Các thầy đâu hiểu rằng chúng ta là những con người đang sống ở trong cái bầu trời của nhân quả. Nó đang phủ trùm mọi người. Mà quý vị không có vượt ra khỏi bầu trời thì quý vị sẽ luôn luôn bị chi phối ở trong cái luật nhân quả. Người ta sống ở trong nhân quả, người ta biết nhân quả sanh mình ra, người ta biết từ nhân quả đó mà mình chết đi, mình trở về nhân quả. Thế thì chúng ta bị bao vây bởi cái nhân quả. Thế mà chúng ta không có tìm cách để thoát ra nhân quả thì làm sao mà chúng ta gọi là liễu sanh thoát tử? Nhân quả muốn chúng ta chết là chúng ta chết, muốn sống là chúng ta sống, muốn sanh là chúng ta sanh, chứ chúng ta chưa có quyền làm chủ được nó. Vậy thì bây giờ một người tu theo đạo Phật là phải chấm dứt nhân quả, làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả như thế nào? Người ta chửi mình không giận đó là mình làm chủ nhân quả đó. Mà người ta chửi mình giận đó là mình không làm chủ nhân quả đó. Mà mình thấy một vật gì mình ham thích đó, đó là mình chưa làm chủ nhân quả đó. Mà mình thấy ham thích đó là mình làm chủ nhân quả đó. Giả dụ như cái thân của quý vị là đang có những cái thọ khổ, bệnh tật, quá đau khổ. Nhưng quý vị làm chủ được nhân quả thì quý vị chẳng bao giờ có thấy đau khổ. Nhưng quý vị chưa làm chủ nhân quả thì quý vị sẽ thấy sự đau khổ. Vì vậy mà chúng ta muốn làm chủ nó thì chúng ta phải hiểu nó, phải biết nó. Chúng ta là những người đang sống ở trong cái lộ trình của nhân quả, đang chi phối chúng ta từng phút, từng giây diễn biến sự thay đổi của nhân quả liên tục ở trong thân và thế giới này. Thế mà không hiểu nhân quả, cho nên chúng ta chẳng chịu trao dồi ba cái hành động của chúng ta. Bắt đầu chúng ta trao dồi gì trước tiên? Chúng ta phải trao dồi thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì hiện giờ nó rất là thô lậu, Tại sao vậy? Tại vì mở miệng ra là có làm khổ mình, khổ người. Hành động của chúng ta ở thân, không hành động thôi, mà đã hành động ra thì có giết hại, có chết chóc chúng sanh. Lỡ đi mà chúng ta đạp, có phải là chết hại chúng sanh không? Cho nên Phật dạy tứ vô lượng tâm để làm gì? Để chúng ta tu cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chúng ta, để luôn luôn chúng ta có ý tứ ở trên bước đường chúng ta đi, ở trên cái hành động chúng ta làm, ở trên cái ý của chúng ta nghĩ, ở trên cái lời nói chúng ta nói.
Sau một thời gian được nghe thánh pháp, theo thánh pháp như lý tác ý, theo cái thánh pháp để mà chúng ta trao dồi cái ba cái thân hành, thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta đó. Sau một thời gian chúng ta nghe được cái thánh pháp, hiểu được cái thánh pháp đúng như thế nào đó, chúng ta hiểu biết đó là con đường chân thật đưa đến chúng ta giải thoát. Cho nên từ đó chúng ta trạch pháp ra, như cái trạch pháp đó mà như cái lý đó mà chúng ta tác ý ra, chúng ta thực hiện trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy ở đây Phật dạy chúng ta như thế nào? Theo cái thánh pháp đó mà tu cái định vô lậu đó, để chúng ta trao dồi cái thân hành, cái khẩu hành và cái ý hành của chúng ta. Hàng ngày phải liên tục tu tập để cho nó nương vào cái pháp đó mà nó từng sống theo cái pháp đó, mà ở đây Phật gọi là tùy pháp. Và chúng ta sẽ chứng đắc được cái pháp đó, tức là nó thấm nhường vào cái pháp đó, cái chánh pháp đó, nó làm cho thân khẩu ý chúng ta nó có những cái oai nghi phạm hạnh rất đầy đủ, nói ra, nghĩ ra một cái điều gì, nói ra một điều gì, hành động ra một điều gì là đem lại sự an vui cho mình, cho người, không làm khổ mình, khổ người. Do đó là chúng ta nhờ được thánh pháp, vì vậy mà chúng ta tu tập. Do sự siêng năng tu tập như vậy, chúng ta mới thấy được cái đời sống của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta được giải thoát hoàn toàn an vui. Do công phu trao dồi thân hành thô lậu được an tịnh, khẩu hành thô lậu được an tịnh, ý hành thô lậu được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc và hoan hỷ trước kia. Đó là con đường tắt thứ hai đưa đến an lạc của đạo Phật. Nghĩa là cái sự an lạc này nó hơn là cái an lạc của cái lộ trình thứ nhất mà chúng ta đã tu tập.
Cái lộ trình thứ nhất là Phật dạy chúng ta như thế nào, như cái lý nó tác ý như thế nào, là chúng ta xa lìa cái lòng ham muốn, chúng ta xa lìa cái ác pháp. Đó là cái lộ trình thứ nhất. Còn cái lộ trình thứ hai thì bảo chúng ta như thế nào? Bảo chúng ta phải trao dồi cái miệng, cái hành, cái hơi thân hành, cái khẩu hành và cái ý hành của chúng ta. Đó là cái lộ trình thứ hai. Chúng ta phải biết cách tu tập từ cái một chứ. Mới đầu chúng ta xa cái lòng ham muốn chúng ta chưa hẳn hết đâu. Chúng ta xa ác pháp chưa hẳn hết đâu. Cái miệng, cái hành thân của chúng ta nó còn, và cái ý hành chúng ta nó còn lung tung ở trong này, chưa hẳn là nó xa đâu. Cho nên tiếp tới thì chúng ta giai đoạn 2 của lộ trình thứ hai này, chúng ta phải tu tập là phải trao dồi cái thân hành thô lậu của chúng ta, cái khẩu hành thô lậu của mình, cái ý hành còn thô lậu của mình, để cho nó không còn cái thô lậu đó nữa. Do đó nó không còn nằm ở trong ác pháp, nó không còn nằm trọn vẹn ở trong cái lòng ham muốn của chúng ta nữa. Đó thì nó sẽ có một cái sự khởi lên cái sự an lạc, và cái sự an lạc đó nó sẽ hơn là ở cái lộ hành thứ nhất mà chúng ta mới tu tập. Đó thì chúng ta phải thấy đây là cái giai đoạn thứ hai của sự tu tập của chúng ta, là trao dồi thân miệng ý hành của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta có trao dồi thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta trong thiện pháp, trong thánh pháp, thì nó mới ở trong cái nhân quả thiện. Nếu mà chúng ta không chịu trao dồi nó trong thánh pháp, trong thiện pháp của Đức Chư Phật á, thì nó hoàn toàn nó sẽ ở trong cái ác pháp. Nó hoàn toàn sẽ ở trong ác pháp. Tại sao chúng ta nói có lúc chúng ta cũng thiện, nhưng nhiều khi chúng ta làm thiện mà chúng ta không biết thiện, tức là nó cũng sẽ ở trong ác pháp. Bởi vì không biết thiện, cho nên do đó nó vô tình mà chúng ta làm vui lòng người. Chúng ta như bây giờ chúng ta không biết cái pháp đó là thiện, nhưng mà chúng ta đến chúng ta an ủi người đó, hoặc là chúng ta thấy người đó chúng ta cho họ bát cơm, nhưng mà chúng ta chưa biết cái hành động của chúng ta làm như vậy là thiện. Vì vậy nó sẽ ở trong ác pháp. Khi đó chúng ta làm như vậy rồi, chúng mai mốt cái người đó có vô tình gì đó, chúng ta sẽ kể ơn. Chúng ta nói trong lúc đói gần chết ta cho, mà bây giờ không biết ơn biết nghĩa gì. Thì từ cái mà làm thiện của chúng ta nó trở thành cái ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Còn khi mà chúng ta biết chúng ta làm một điều thiện rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nói lời nói đó đâu. Cho nên ở đây thầy nói khi làm một cái điều gì chúng ta phải biết cái điều đó thiện hay là ác. Đó là một cái điều tiên quyết của đạo Phật, là phải rõ ràng, chứ không thể làm một cái mù mờ mà không hiểu biết. Phải thông suốt được cái điều này
chứ không thể nào là không thông suốt. Muốn làm được những cái điều thiện hàng ngày như vậy đó thì chúng ta phải như cái lý tác ý, nhắc nhở mình thường xuyên mình mới nhớ, chứ còn không khéo thì mình không thấm được cái lý đó. Vì vậy mình chưa hẳn đã là biết ác biết thiện. Thí dụ như thập thiện dạy như vậy, chúng ta hiểu là 10 cái điều đó là 10 điều lành và ngược lại là 10 điều ác, nhưng hàng ngày chúng ta vẫn làm ác à. Tại vì chúng ta chưa thấm được cái lý thập thiện, cho nên hở ra là chúng ta có thể làm ác được. Miệng chúng ta thì 4 cái điều kiện thiện như vậy, mà thế là mở miệng ra là chúng ta có thể giọng ngữ, hoặc là chúng ta có thể nói lời ác, hoặc có thể chúng ta chửi mắng người ta được. Đó là những cái điều mà chúng ta đã học, nhưng chúng ta vẫn biết nó là thiện, biết nó là ác. Nhưng tới lúc đó rồi thì chúng ta chẳng biết thiện ác gì nữa, cứ mặc tình mà thỏa mãn cái lòng ham muốn của mình, cái lòng sân hận của mình, mà thả cửa mà sổ ra những cái điều kiện ác đó, chứ không phải là thiện nữa. Bởi vậy hàng ngày chúng ta phải như cái lý mà tác cái ý ra, thạch pháp ra những cái câu để nó xứng hợp với 10 cái thiện pháp của Bậc Thánh, và xa lìa đoạn dứt 10 cái pháp ác của Bậc Thánh, để rồi chúng ta diệt sạch các pháp ác của thế gian mà các Bậc Thánh đã dạy. Do công phu trao dồi, thân hành thô lậu được an tịnh, khẩu hành thô lậu được an tịnh, ý hành thô lậu được an tịnh, và an lạc khởi lên hơn cả an lạc và quan hỷ trước kia. Đó là con đường tắt thứ hai đưa đến an lạc của đạo Phật. Ở đây là chúng ta trao dồi các thiện pháp, nghĩa là chúng ta trao dồi bằng cái gì? Bằng pháp hướng, bằng như lý tác ý, tức là pháp ám thị, hay hoặc là lối dẫn tâm của chúng ta vào thiện pháp, và lối dẫn tâm của chúng ta để đoạn dứt các ác pháp. Có như vậy thì chúng ta hàng ngày thấm nhuần được, chứng được cái đạo lý của thiện, của đạo Phật, của đạo. Thì từng đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta luôn luôn nó hoàn toàn ở trong các thiện pháp, không còn ở trong các ác pháp nữa. Đó là cách thức trao dồi thứ hai mà người tu sĩ đạo Phật thứ nhất á, là chúng ta cắt ly xa lìa những cái không có thân cận cái dục lạc, không có thân cận ác pháp. Cái thứ hai thì chúng ta trao dồi thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta ở trong thiện pháp, tức là thập thiện. Đến cái phần thứ ba thì cái phần này rất là quan trọng. Đây là cái phần mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Phàm người đời không như thật biết đây là thiện, nghĩa là ở ngoài đời người ta không biết đây cái này là thiện, mà cũng không biết đây là ác, cho nên do đó người ta mới làm lạc. Vì vậy mà làm lạc người ta không có xa lìa các ác pháp được. Còn bây giờ đó, cái người mà được nghe cái thánh pháp rồi thì người ta phân biệt được đây là ác, đây là thiện. Cho nên ở trong này Phật dạy phàm người đời không như thật biết đây là thiện, không như thật biết đây là bất thiện, không như thật biết đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải tránh né, đây là quả, đây là hạ liệt, đây là cao thương, cao thượng, đây là đúng, đây là sai, đây là tai họa, đây là vô tai họa. Chúng ta không có thấy được cái này, cho nên đúc đầu vô cái gặp tai họa rồi cái thì mới bổ ngửa ra đó mà chịu, chứ không có làm sao mà tránh né ở chỗ nào được hết. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta mình phải có một cái sự sáng suốt như vậy để nhận định đây là thiện nè, đây là bất thiện nè, đây là thật, đây là có tội nè, đây là không tội nè, đây là thuận nè, đây là nghịch nè, đây là phải tránh né nè, không có được mà nhào vô nè, đây là hạ liệt nè, đây là cao thượng nè, đây là đúng nè, đây là sai nè, đây là tai họa nè, đây là không tai họa. Mình làm sao mình thấy được cái này á, thì do đó là đã là mình thấy được con đường nhân quả. Mà mình thấy được con đường nhân quả thì tức là mình ly được các ác pháp. Mình ly được các ác pháp tức là cái mầm mà của cái dục của mình nó phải ly. Ở đời người ta không hiểu cái điều này, cho nên người ta hay lầm lạc. Cũng như vừa rồi thầy có nói là khi chúng ta làm một điều thiện mà chúng ta không biết, cho nên sau khi có những cái sự gì mà làm chúng ta hờn giận thì ngay cái điều thực hiện thiện đó chúng ta sẽ đổ dở như là đổ xuống sông, chúng ta không cần biết gì nữa hết, chỉ biết thỏa mãn theo cái ý muốn của mình. Người ta làm sai là mình cứ đổ xuống hết mà mình không thấy cái điều mình làm tốt. Đó là những cái mà chúng ta không hiểu đó. Cho nên sau một cái thời gian nghe được thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, bây giờ mới biết như thật. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta tu tập cái giai đoạn thứ ba này, sau một thời gian tu tập chúng ta mới chứng được cái lý đạo, chúng ta mới chứng được cái lý giải thoát. Do đó bây giờ chúng ta mới thấy được cái hành động của chúng ta hàng ngày làm cái gì, đây là thiện, chúng ta biết đây là thiện, mà đây là không thiện, chúng ta biết đây là không thiện, đây là có tội, chúng ta biết đây là có tội, mà đây là không tội, chúng ta biết đây là không tội. Nó sáng suốt từng phút giây như vậy, tức là chúng ta đã có một sức tỉnh thức rất cao. Làm một cái hành động gì, nói ra một cái gì, nghĩ một cái gì, chúng ta biết cái đó là thiện hay là không thiện, chúng ta biết liền. Như vậy là chúng ta đã chứng được cái lý nó rất rõ ràng, cho nên chúng ta không bao giờ mà bị các pháp ác lôi chúng ta, không bao giờ bị dục lạc lôi chúng ta. Đó, đây là chúng ta cần phải hiểu biết cái sự tu tập nó phải trao dồi hàng ngày. Cái giai đoạn ở thứ ba này là cái kết quả của sự trao dồi chứng được cái lý đạo, người ta gọi là chứng ngộ. Nhờ chánh pháp và tùy pháp biết như vậy, thấy như vậy, vô minh mới được diệt trừ, minh được sanh khởi, nhờ thể an lạc khởi lên, hỷ khởi lên, đó là con đường tắc thứ ba hướng đến an lạc được Đức Phật đã chỉ dạy. Như vậy là trong ba cái lộ mà tắc này thì chúng ta biết, đầu tiên tóm lại chúng ta biết cái thứ nhất, cái lộ thứ nhất mà chúng ta tu tập thì chúng ta cần phải xa lìa, cần phải tránh né, không phải là tiếp mặt dưới cái dục lạc được, tiếp mặt với bất thiện được. Cho nên cái thứ nhất là chúng ta cần phải tránh. Vì vậy mà chúng ta cần phải độc cư sống một cái nơi nào đó một mình để nỗ lực mà thực hiện những pháp sau này. Cái thứ hai thì chúng ta trao dồi rất nhiều, chứ không phải có một pháp đâu. Bây giờ nói trao dồi thập thiện, nhưng mà chúng ta còn phải trao dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chúng ta nữa. Rồi chúng ta cần phải trao dồi các pháp nữa. Rồi chúng ta cần phải trao dồi chúng ta cần phải còn tu tập những cái pháp quán để chúng ta xa lìa trên cái thân của chúng ta, tránh xa những cái tham muốn, tránh xa những cái tâm ngũ triền cái, thất kiết sử, làm cho tất cả những cái này đều là xa lìa chúng ta hết. Và xa lìa chúng ta hết thì cái giai đoạn thứ hai này là cái giai đoạn trao dồi tu tập dứt bỏ trong cái giai đoạn này, chứ không phải nói trao dồi không có ba cái hành động thân khẩu ý của chúng ta không đâu. Nó còn trao dồi và nó còn phải quán trên thân như thế nào, vô thường vô ngã như thế nào, chứ không phải là trong cái giai đoạn thứ hai này đơn giản như chúng ta trao dồi ba hành động đó thiện pháp là xong đâu, chưa đâu. Cho nên cái giai đoạn thứ hai này nói tuy nó ngắn, nó gọn, nó là cái con đường tắt thứ hai, nhưng mà sự thật không phải đơn giản đâu. Chúng ta phải tập luyện, hết sức tập luyện. Do sự hết sức tập luyện đó, bây giờ chúng ta mới chứng được cái lý, mới chứng ngộ được cái lý của đạo. Vì vậy mà chúng ta thấy như thật, thấy khổ như thật, thấy tập cái nguyên nhân mà tập lại làm cho chúng ta khổ như thật, thấy con đường mà diệt tất cả các khổ là niết bàn là thật, thấy được tám nẻo để đưa đến chúng ta giải thoát là thật. Lúc bây giờ chúng ta thấy thật chứ không còn mà không còn cái ngộ sơ sơ, không còn có hiểu một cách cạn cợt nữa, mà đây là chúng ta chứng thật từ thâm tâm của chúng ta. Do một cái thời gian tu tập ở cái lộ trình thứ hai này, nó rất nhiều điều mà chúng ta cần phải thực hành, chứ không phải nói rằng chỉ có tạp khí lâu ngày rồi nó hết, không phải đâu. Mà chúng ta chỉ phải tu tập từng chút nó mới có hết, nó mới có xong được. Từng đó, nó không những riêng ở trong các pháp trao dồi bằng thiện pháp không, mà còn phải trao dồi tu tập tất cả các thiền định nữa, cái bốn loại thiền định nữa, chứ không phải là chỉ có trao dồi thường thường là ở trong thiện pháp, mà còn phải tu tập thiền định. Thứ nhất là những cái định mà chúng ta tu tập, đó là cái định chánh niệm tỉnh giác định, làm cho cái sức tỉnh chúng ta càng ngày càng cao lên thì cái tri kiến giải thoát của chúng ta nó mới phát hiện ra được. Còn nếu mà sức tỉnh không có thì cái tri kiến giải thoát chúng ta không bao giờ có thể phát hiện ra được, nó không thể xuất ra được. Vì vậy mà cái tri kiến giải thoát không có thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được con đường của nhân quả đi. Mà không nhìn thấy được con đường của nhân quả thì chúng ta sẽ lầm lạc, và ngay đó chúng ta có sự đau khổ liền tức khắc. Còn thấy được con đường nhân quả liền, người ta vừa mắng chữ mình là mình đã thấy được nhân quả. Do đó tâm hồn mình bất động ngay cái tại liền cái đối tượng liền. Trong một cái hoàn cảnh xảy ra cho chúng ta một cái tai nạn xe hơi là giao thông làm chúng ta gãi chân gãi tay, nhưng mà chúng ta thấy nhân quả liền, chúng ta không bao giờ mà than khóc, không bao giờ mà có nghĩa là nghĩ đến cái thân phận của mình bị tàn tật mà khổ đau, không bao giờ chúng ta có cái sự suy nghĩ đó. Chúng ta thấy rõ được nhân quả. Cũng như trong khi cái cơ thể chúng ta đang bị một cơn đau hoành hành mà chúng ta đã nhìn thấy được nhân quả thì chúng ta không có lo lắng gì cái cơn đau đó hết. Chúng ta chẳng ngại nó, khi mà có thể nó chết chúng ta cũng chẳng sợ. Do đó chúng ta mới thấu suốt được cái nhân quả. Vì vậy mà nhân quả không tác động được cái tinh thần của chúng ta, làm cho cái cơn mà cái cơn mà trả nghiệp nhân quả nó giảm xuống đi liền tức khắc. Chỉ có tinh thần chúng ta vững chắc, ý tứ chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái nhân quả mà chúng ta không hề nao núng, thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta vẫn giữ được cái trạng thái rất an ổn, thanh thản mà không hề bị dao động. Cho nên trong khi một cái người mà các thầy mà gặp được cái hoàn cảnh mà cái nhân quả mà cái nghiệp quả cái thân của mình quá nặng, bệnh tật khó khăn trên bước đường tu tập, chẳng hề sợ hãi, nên lấy ngay cái nhân quả đó mà thực hiện trên con đường nhân quả, mà chấm dứt nhân quả, thì thầy tin rằng quý thầy sẽ vượt lên trên nhân quả mà đạt được cứu cánh giải thoát ngay đó, chứ không phải đi tìm cái pháp nào khác hơn hết. Chỉ cần giữ vững tinh thần vững chắc, không hề nao núng trước nhân quả của chúng ta, chắc chắn trong chúng ta có nhiều người có những cái nghiệp thân rất nặng chứ không phải là thường. Từ lúc sinh ra đã có những bẩm sinh đau khổ đó rồi, mà bây giờ chúng ta được Phật pháp, tức là chúng ta đủ duyên lấy đó để mà diệt nhân quả, lấy đó mà để diệt những cái quả khổ đời trước chúng ta đã gieo. Cho nên nhờ đó mà chúng ta được chứng đạo ngay trong những cơn đau khổ của nghiệp quả của chúng ta. Chúng ta biết được nhân quả, chúng ta chẳng hề nao núng trước nó. Chúng ta phải chiến thắng nó bằng mọi cách để chúng ta thực hiện đạo Phật giải thoát nơi tâm ta bằng con đường của nhân quả. Hiểu được như vậy, chúng ta chẳng hề nao núng mà chẳng hề sợ hãi. Đó là ba cái giai đoạn mà chúng ta có thể tu tập. Thì đó là để nhắc lại cái sự trao dồi của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm cách xa lìa cái lòng ham muốn của mình trước mọi vật, phải xa lìa nó và không được thân cận các cái ác pháp. Cái thứ hai, trao dồi thân nguyện ý của chúng ta. Rồi tới đây chúng khi mà trao dồi như vậy, chúng ta cần phải học, cần phải thông hiểu. Thông hiểu cái gì? Thông hiểu đây là thiện, đây là không thiện, đây là ác, đây là không ác, đây là tội, đây là không tội. Đó là mình phải phân biệt cho rõ ràng hai cái này. Vì phân biệt như vậy, do đó chúng ta phải học thập thiện. Mà không học thập thiện thì ít ra chúng ta cũng phải học nhân quả. Mà cái bộ sách nhân quả bây giờ thì chưa có ai viết. Người ta viết nhân quả bằng cách mê tín thì có, nhưng mà viết cái nhân quả mà đúng cái luật nhân quả hoàn toàn là sự thật thì chưa có ai viết nổi cái bộ nhân quả. Cho nên ở đây là thầy thấy rằng mình cũng có một cái trách nhiệm là một vị tu sĩ từng sống ở trên cái lộ trình của nhân quả. Mà bằng chứng là các con cũng đã thấy rằng thầy đang sống ở trong thực nhân quả, cho nên hoàn toàn là thầy trước cái nhân quả thầy vẫn thấy thầy tâm thầy bất động. Các con thấy rất rõ mà, thầy bất động, thầy không có bao giờ dao động trước cái nhân quả. Cho nên vì vậy mà các con thầy làm một cái gương đứng trước cái lộ trình nhân quả mà tâm vẫn bất động. Vậy mà các con còn không có nương vào thầy để mà sống, hở ra chút nào thì các con thấy vẫn là phiền não, vẫn là đau khổ. Đó là không thấy cái lộ của nhân quả. Chứ còn thấy cái lộ nhân quả liền ngay đó thì mình không có còn cái tâm nào mình biết giận hờn ai nữa. Mình không có còn phiền não trong lòng của mình hết. Mình thấy nhân quả rồi thì còn cái gì mà mình lại đau khổ. Còn các con không thấy nhân quả, cho nên hỏi chút nào là các con có sự đau khổ trong lòng của các con liền tức khắc. Người ta nói nặng, nói nhẹ mình, người ta mắng chửi mình, hoặc cái này cái kia đều là ở trên cái lộ trình nhân quả. Chứ ngoài nhân quả làm sao có cái điều này được. Mà đã thấy nhân quả thì làm sao mà cái tâm mình nó làm sao nó giận hờn, nó phiền não được. Cho nên mình thấy mình rất an vui. Sống trong nhân quả, thân do nhân quả sinh ra, thế mà chúng ta lại trốn nhân quả, là trốn ở chỗ nào? Vậy mà con người luôn luôn muốn trốn nhân quả, thì thầy thấy đó là cái vô lý. Cũng như bây giờ mình sống ở trong cái nhà này, mà mình gọi là mình trốn cái nhà này là trốn làm sao? Các con hiểu làm sao trốn cái nhà? Bởi vì mình ngồi trong nhà mà mình biết trốn cái nhà làm sao, chứ phải mình ở ngoài trời thì mình trốn cái nhà được. Còn cái này cái nhà nó đẩy mình ở trên này rồi, mà nó tự trốn cái nhà chung với đít bàn này trốn được đó không? Trốn cái gì? Cái nhà nó ở trên cái bàn này, nó ở dưới này, nó cũng đẩy luôn cái bàn nữa. Mình chung với cái bàn này thì nó cũng đẩy mình luôn nữa, chứ có gì đâu mà trốn. Cho nên trốn đâu cũng không khỏi hết. Vì vậy mà mình đương nhiên mình biết được nhân quả, thì cứ ngồi giữa cái nhà nhân quả mà làm Phật ở đó thì không khỏi khỏe sao? Các con thấy như ông Phật ông ngồi trong cái nhà nhân quả, ông có buồn không? Hề, ông ngồi đó, ông mắt ông hí, ông cười, chứ ông có, các con nhìn cái miệng ông coi, ông cười luôn chứ ông có khóc không? Còn chúng ta mỗi lần cái nhà nó hơi rung rinh cái là cái miệng mới xẹo à. Thấy không, thầy nói có không? Có người nào mà cái miệng không méo? Đó là những cái mà chúng ta không thấy mình đang sống ở trong cái nhà nhân quả. Chứ còn thầy làm người đã hiểu biết đường đi nước bước của nhân quả, từng sống trong cái nhân quả. Bây giờ có cái thân này là thân nhân quả rồi, thì bây giờ mỗi một chút coi như cô Minh Cảnh này, một chút cái dai nó đau, trời ơi đó, đã sống ở trong nhân quả mà còn méo cái miệng đau cái dai thì thầy nói làm sao? Khi mà cái bụng đau, ôm trời ơi cái bụng đau, trời ơi nhân quả thì nó đau mặt nó chứ phải cái bụng mình đau đâu mà sợ. Thế mà cứ rên, thầy nói thật sự, người mà biết nhân quả chết bỏ nhất định không rơi. Mình đã sinh ra trong nhân quả thì nhân quả nó làm gì, mặc nó thì nhân quả tự nó làm chứ đâu phải mình làm, sao mình sợ. Mặc nó làm gì nó làm, chết sống cũng do nhân quả chứ ai vô đây. Cho nên chúng ta đâu có định đạt cái số mệnh chúng ta được, chừng nào mà chúng ta làm chủ được nhân quả thì chúng ta định đạt được cái số mệnh. Nhưng mà bây giờ nhân quả nó rớ tới mình cái là mình méo miệng liền, rớ tới cái là mình lôi chân mình nhảy ra liền. Thử hỏi làm sao mà gọi là mình sống, mình làm chủ nhân quả. Còn đối với thầy thì làm chủ nhân quả nó có làm gì thầy được đâu. Cho nên đối với thầy thì tâm nó như như bất động, còn các con thì không được nổi. Cho nên từ đây về sau các con phải thấy cái lộ trình của Đức Phật dài, chúng ta đi ở trên cái lộ trình nhân quả, sống trong nhân quả mà vượt ra nhân quả. Cũng như một bầy cá đang sa vào cái lưới, chỉ có một con cá giỏi nhất giọt ra khỏi lưới. Con cá đó giỏi thật, nó giỏi thật là tại sao? Nó biết là nhân quả nó không ở trong đó. Thầy thì cũng đang ở trong nhân quả như các con, nhưng mà thầy đã giọt ra các con có thấy đâu. Cho nên tại sao các con không theo thầy mà nhảy ra? Bởi vì phải cố gắng mà nhảy chứ, co đuôi thẳng đuôi nó về bay nó ra mới được chứ. Các con co sơ sơ bay sao nổi. Các con thấy mà cá mà nó vượt võ môn tam cấp không? Con nào mà giỏi lung á thì co đuôi cao thì bay qua khỏi, không thì sáng vô mấy cục đá đó là chết tiêu nó luôn hết chứ đâu còn. Các con thuộc về lại cái dở, cái thi rớt á, rớt ở trên đá nó bể đầu chứ hết. Cho nên ở đây đối với thầy về cái thân bệnh cũng như về tất cả mọi cái, các con thấy khi mà thầy đi thành phố bị dầm mưa đó, về nào là mệt nào mát mà chết bỏ nhất định, giảng là giảng không có sợ không nghĩ. Thầy thấy có chết không? Các con thấy chưa? Nay thầy khỏe nhiều hơn rồi. Đâu có chết. Hồi sáng đi đi chứ về cũng vẫn giảng như thường. Cho nên bây giờ thầy có thấy cái bởi vì sống trong nhân quả, biết nhân quả rồi thì cái thân này là thân nhân quả, mình sử dụng nó giờ nào cũng được hết chứ có gì mà phải nghĩ mình có gì mà o bế nó như vậy. Nó có phải vàng bạc châu báu của mình đâu mà phải nuôi nấng nó, phải dỗ về vậy. Thôi để dưỡng cho khỏe mai mốt rồi giảng nữa. Như vậy là mình sợ nó rồi, sợ nhân quả rồi. Thấy không các con? Cho nên thầy không sợ nhân quả. Mày chết bỏ, bữa nay tao còn giảng được, tao nói được. Cứ ráng nói không sợ nào hết. Mà nói còn lớn nữa. Không chịu nói nhỏ nữa. Thấy không? Đâu có chịu thua. Bởi vì con người biết thắng nhân quả thì không bao giờ sợ nhân quả. Cho nên quý thầy nói nhỏ nhỏ. Thầy nói lớn quá thì thầy giảng không hết cái giáo án này. Không hết có người thay thế thầy giảng cái bộ mình thầy à. Thầy đâu có dành làm mình. Phải không? Còn có nhiều người thay thầy làm chứ. Cho nên thầy cứ giảng hết sức mình thôi. Nhưng mà nhân quả nó có cái mực, nó thua thầy, nó sẽ lui. Cho nên bây giờ hôm qua thầy nói hờ hờ cái nó ho, nay thầy nói nãy giờ đâu có ho, cho nên nó thua thầy. Đó là cái thầy chiến thắng nó đó. Còn nếu mà thầy nhịn bữa nay đi mệt quá thôi chiều nay nghỉ mai giảng, nó nói thầy thua nó, cho nên chiều nay nó hành hạ thầy ho dữ lượng tận lắm. Còn bây giờ thầy nói đã, nó bay ra mất hết rồi, đâu có thua thầy. Cho nên làm người mà biết được nhân quả không bao giờ sợ. Vì vậy mà cái lộ trình ở đây Phật dạy cho chúng ta biết ba cái điều kiện mà chúng thầy đương nói đương dạy các con đó. Là cái thứ nhất á cũng nằm trong nhân quả này. Cái thứ hai mình trao dồi miệng lưỡi để mà chiến thắng được cái hành động của nhân quả. Bởi vì nhân quả nó hành động chỗ nào các con biết không? Thân hành, khẩu hành, ý hành. Nó lấy ba cái chỗ của cái nhân quả thân chúng ta mà nó hành ba cái động tác này để mà nó đưa nhân thiện nhân ác, để nó đưa chúng ta đi vào cái dòng luân hồi sinh tử nó mãi mãi. Cho nên mình há sợ nó sao? Cho nên đầu tiên á, nó đầu tiên Đức Phật dạy khéo léo lắm. Chúng ta biết cái dục là mỗi con người do cái dục mà vì vậy mới tạo thành cái nghiệp, mà tạo thành cái nghiệp tức là nhân quả. Cho nên đầu tiên ông Phật dạy xa lìa, đừng có thân cận cái thứ dục này. Dục này là tai hại lắm, nguy hiểm lắm, nó rắn độc, bỏ đi. Đó là đầu tiên phải không? Ác pháp nó là rắn độc, nó là nguy hiểm, nó làm chúng ta khổ. Cho nên đầu tiên ông Phật dạy như cái lý đó mình thường nhắc, đặt niệm trước mặt, quán xét, bỏ cái tâm dục mình ra đi. Cái lòng ham muốn gì cũng bỏ ra, ham muốn tốt cũng bỏ, ham muốn xấu cũng bỏ, bỏ sạch ra hết. Còn này các con nhớ, con nhớ cái nó tôi tốt, tôi thương con cái, tôi đâu có gì đâu mà xấu. Chứ nó cũng lôi kéo các con cũng là ác pháp chứ không phải là thiện pháp đâu. Bỏ ra đi, dẹp ra đi, không có con cái gì nhân quả, không có con cái gì hết. Đó là vay nợ nhau trả chứ gì mà ở đâu con cái. Phải không các con? Suy tư như vậy các con quán bỏ nó ra hết. Đó là lộ trình thứ nhất cũng chỉ rõ nhân quả. Lộ trình thứ hai do ba hành động nhân quả, chúng ta cũng phải dẹp nó luôn. Từ ở chỗ ba hành động này nó mới có nhân quả chứ nếu không có miệng lưỡi thân ý là thân hành khẩu hành ý hành chúng ta làm sao có nhân quả. Một người ngồi thiền ngậm miệng cứ ngắt làm sao nói đâu được mà có nhân quả chỗ đó được. Ý không khởi niệm gì hết làm sao nó có những cái nhân quả được. thân tréo chân ngồi cứng ngắc đó, cũng như gọc cây, làm sao nó hành chỗ nào được mà nhân quả. Phải không các con? Thấy rõ ràng nó đâu có nhân quả được, cho nên nó tê liệt. Ba cái thằng nhân quả nó tê liệt, nó đứng ở ngoài kia nó ngó vô chứ đâu dám làm gần. Cho nên thầy chẳng sợ, thầy nói lia lịa chứ nó không nhập vô được. Bây giờ thầy nói toàn là pháp xa lìa nó không, cho nên nó quán hồn, nó ở trong bụng thầy, nó quán hồn nhảy mất. Cho nên thầy tự tại, an vui, không có sợ hãi. Đó, con thấy không? Cho nên các con thấy mấy bữa kia thầy nói sờ sờ cái nó ở trong nó nhảy rồi nó chặn họng thầy, không cho thầy nói, mệt rồi phải ráng nói nữa. Còn nay nó đâu dám chặn, thầy nói giằng túi của kia hết rồi. Bởi vì người tu hành đâu có ngán nó, cho nên nó sợ. Chứ còn không khéo cứ đi nhà thương chích thuốc khỏe rồi cho nó khỏe khỏe, thờ cái thứ đó nhân quả nó nằm đầy bụng á, nó nằm đầy óc đầy bụng mình, nó hành dữ lắm. Cho nên đối với thầy, quý thầy nghe thầy hơi ho này kia, quý thầy nói để chăm cứu, thì nó chăm cứu chứ cho đau, điên gì mà chăm cứu. Cái mình không đỏ mà cứ giác không giác cho đỏ tùm lum đó. Điên gì mà làm cái chuyện đau, nhân quả nó đã như vậy rồi còn làm thêm đau mình, nó kệ, nằm ngủ cho đã đi thôi, nó hết chứ gì. Còn không thì mình ngồi thiền thì nó cũng hết chứ gì. Bởi vì ngồi thiền nó đâu có hành động gì. Cho nên mình ngồi thiền, mình tập trung, mình gom, mình bảo cái ý thức á, cái biết á, phải nằm ôm chặt cái tụ điểm á, đừng có nằm ở chỗ cái dai hay chỗ nào đau, đừng có nằm chỗ đó. Bắt đầu nằm im đó, nó không thấy đau nữa, không phải khỏe mình sao. Còn ngồi đó đi giác hay đi chích nữa, đau thấy bà luôn. Còn lại đem lửa đốt nữa thì thôi chết được. Thọ đây còn thọ thêm nữa, ngu quá. Các con thật ngu á. Còn đau đâu phải là chuyện thuốc đắng cứ kê miệng uống, trời ngu gì mà dữ vậy. Ngon ngọt còn không thèm, đắng lại còn uống vô chi. Cho nên đối với thầy nhân quả không sai thầy được, cho nên cuối cùng thầy giải thoát được nhân quả hết, khỏi cần hết. Biểu mấy đứa này chắc ba nước cơm. Anh Chi các con biết không? Nó có mệt mình uống vô miếng nước cơm cũng khỏe chứ. Nhưng mà nói chứ trưa phải uống chứ không uống bậy được. Đó là những cái điều kiện mà mình chiến thắng nhân quả. Ở đây thầy muốn nói qua cái hành động thắng nhân quả của thầy, sống ở trong nhân quả, biết mình đoạn bị cái nhà nhân quả nó phủ trùm mình rồi. Mình không có đường nào mình đi ra khỏi nó hết. Cũng như bây giờ người ta sanh ra ở trong cái bầu trời này mà muốn chạy đông chạy tây thì nó cũng ở trong cái bầu trời. Có ai mà chạy lọt ra ngoài bầu trời được không các con? Phải không? Cho nên nhân quả nó là cái bầu trời rồi, nó đè mình đây, nó phủ mình đây nè, bây giờ chạy đâu cũng được hết. Vậy thì mình ở trong cái bầu trời này, mình làm chủ cái bầu trời đi. Phải không? Cho nên một cái nhà khoa học ông ta nói, nếu cho tôi một cái bẫy, tôi bẫy bầu trời cho mà xem. Phải không? Ông nói ông bẫy cái quả địa cầu mình, tức là ông bẫy cái bầu trời đó. Vì vậy cho nên ở đây thầy cũng nói, thầy cho các con một cái tụ điểm, mà các con biết khéo giữ gìn cái tụ điểm này, các con sẽ bẫy được cái nhân quả, bẫy văng cái nhân quả. Nghĩa là không có còn nhân quả nào mà bắt buộc các con đi trên cái lộ trình mà tái sanh luân hồi được nữa. Nhưng mà các con không nghe lời thầy, cho nên không tạo được cái tụ điểm cho chính mình, để cho mình tạo được cái điểm tựa, để cho mình bẫy cái vũ trụ. Các con hiểu chưa? Đó là mình bẫy cái bầu trời nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đâu có làm chủ được mình nữa. Cho nên bây giờ thí dụ như thân của thầy, thầy muốn chết hồi nào chết đó, là tức là thầy bẫy vũ trụ được rồi đó. Thầy ra khỏi nhân quả rồi. Cho nên thầy bảo nó chết, nó sống, nó đâu có làm chủ, muốn sai thầy được. Còn các con bây giờ làm chủ được chưa? Chưa thì phải ráng chứ, ráng bẫy cho nó bay cái vũ trụ này cho rồi, để nó làm gì, nó đè trên đầu mình. Cho nên nó đè chừng nào mình khổ chừng nấy. Đó, bây giờ tới cái giai đoạn thứ ba. Sau một thời gian nghe được thánh pháp, như cái lý mà tác ý, chứng đắc chánh pháp và tỳ pháp, bây giờ mới biết như thật, đây là bất thiện, đây là thiện. Sau một cái thời gian mà tu tập ở trên hai cái giai đoạn thứ nhất, thứ nhì đó, thì các con mới biết đây mới là thật đó, đây là thật khổ đó. Bây giờ nói đời khổ chứ các con chưa biết khổ đâu. Biết chứ không phải biết, có khổ chứ không phải không khổ. Nhưng mà biết như thật không có biết đâu, còn ham lắm, còn thấy khổ còn chạy. Chạy theo sao biết sao, thầy nói sao các con biết khổ mà sao còn chạy không? Ngồi đây mà các con nhớ cái không phải là biết khổ mà còn chạy đó. Có không? Có bao giờ mà con khỏi hết nhớ con nhớ cái không? Đúng không? Ngồi đây mà còn nhớ ăn nhớ uống á, thì có phải là biết khổ mà còn ham không? Ăn nó bộ sướng lắm sao? Mất công ngồi ăn chứ bộ không mất công ha. Nhưng mà tại vì đói mới ráng ăn. Còn mấy con á, chờ cho đói cho tới giờ ăn đặng ăn cho ngon miệng á, thì cái kiểu đó là kêu là biết khổ mà còn tham khổ. Còn thầy á, đói mới ráng mà ăn chứ thiệt buổi trưa cũng không muốn đi ăn nữa chứ đừng nói. Đó là người ta đã biết nó là bất tịnh như thế nào, người ta không thèm khát nữa đâu. Cho nên vì vậy đó mà cái người mà tu á, mà người ta biết đây là thật khổ rồi, đây là thật sự là thiện, đây là bất thiện, người ta biết rất rõ. Đây là tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải là không thuận theo, đây cần phải là tránh né, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đúng, đây là sai. À, tất cả những cái này bây giờ người ta biết rất rõ, nghĩa là người ta biết được cái nhân quả. Cũng như hiện bây giờ thầy biết rõ nhân quả, cho nên thầy ngồi ở trong bầu trời nhân quả mà thầy được giải thoát. Còn các con bây giờ nghe nói nhân quả, hiểu nhân quả, chứ chưa thật biết nhân quả. Cho nên thầy nói hở chút nào thì các con buồn, các con khổ, các con méo miệng, các con đổ nước mắt, các con rầu rĩ, ỉ ê, đủ thứ hết. Đó, đó là các con chưa biết được cái nhân quả. Còn khi nào mà các con biết được nhân quả, tức là các con đã thông suốt đây là thiện, đây là bất thiện, đây là tội, đây là không tội, thì đó là các con đã biết được cái lộ trình nhân quả. Lẽ ra thầy nói như vậy, các con lắng tai mà nghe, các con thâm sâu, khi mà vừa nghe rồi thì các con đã chứng thánh quả liền tức khắc, nghĩa là buông xuống hết, người nào cũng A-la-hán hết trơn đây. Thì từng đó các con muốn đây mà vô trong mấy thất đó, các con khỏi cần đi, chỉ cần tàn hình một cái là tới ngay liền, đâu có cần. Bởi vì khi mà chúng ta đã buông xả được cái tâm đó liền tức khắc, chúng ta đã làm chủ được nhân quả rồi, chúng ta chỉ cần ngồi xếp bàn bảo cái thân bây giờ bay ra cốc ngồi ở trên giường cho tao, cái nó bay ra quá nó ngồi liền, đó là mình đã thanh tịnh thân tâm của mình rồi, chứ đâu phải cần mà tu tập cho cực. Nhưng mà tại vì cái tâm mình chưa chịu buông đó ra, chưa thật thấy đây là thiện, đây là bất thiện, cho nên chưa thật thấy, cho nên cái tâm của các con nghe thì nó có hiểu, nhưng mà cái buông xả xuống cho nó thật buông thì buông chưa có buông toàn triệt xuống. Cho nên phải chờ một cái thời gian mà các con phải đặt cái niệm đó mà như cái lý mà tác ý, cho đến khi mà biết thật như thật, đây là thiện, đây là ác, đây là tội, đây là vô tội. Khi mà các con biết được như vậy rồi thì các con chỉ cần ngồi xếp bằng đây nè, đừng có thèm đi đạp kiến nó chết tội. Các con biểu nó bay ra ngoài, nó bay ra ra sai cái thân mình. Cái thân mình là nhân quả, mà mình làm chủ nhân quả thì mình bảo nhân quả nó phải làm theo. Các con hiểu không? Còn bây giờ các con chưa có làm chủ được nhân quả, cho nên bảo gì nó ngồi lì đó. Bây giờ chỉ còn có nước là mình phải chịu khó bước đi nó mới đi, chứ còn không bước đi nó không đi. Cái thứ cái thân này nó là bị lười biếng nhất thiên hạ, mà nó đau nó cũng làm cho các con cũng khó chịu nữa. Còn cái người ta làm chủ nhân quả bảo đừng có đau, thì cái đầu nó không đau, cái thân nó không đau nữa. Còn mà không có làm chủ được nó, bảo sao nó cũng đau hết. Nói thì trong cái vấn đề mà tu tập ở cái giai đoạn thứ ba này á, là chúng ta đã thấm được cái lý, tức là chứng được cái lý đạo. Người ta nói ngộ đạo chứ chưa chứng đạo, một thời gian sau chúng ta mới chứng đạo. Vậy thì cái giai đoạn thứ ba này là cái giai đoạn chứng đạo, chứ không phải cái giai đoạn ngộ đạo, mà cũng không phải là cái giai đoạn đang tu, mà cái giai đoạn này là giai đoạn chứng đạo. Nhờ chánh pháp và tỳ pháp, biết như thật, thấy như thật, vô minh được diệt trừ, minh được sanh khởi, nhờ thế an lạc khởi lên, hỷ khởi lên, đó là con đường tắc thứ ba hướng đến an lạc được Đức Phật đã chỉ dạy. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ba cái lộ trình, ba cái giai đoạn tu tập. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải sống, đừng có thân cận với dục lạc, đừng có thân cận với ác pháp. Mà giai đoạn thứ hai thì chúng ta trao dồi thân miệng ý của chúng ta, những cái hành động thân miệng ý của chúng ta. Khi mà trao dồi như vậy rồi, tu tập như vậy rồi, thì chúng ta chứng được cái lý. Giai đoạn thứ ba là chúng ta chứng được cái lý nhân quả, chứng thật được cái lý nhân quả, làm chủ được sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Đó là những ba con đường tắt mà chúng ta cần phải theo đó mà đi, theo đó mà tu tập. Tóm lại thì rất là ngắn gọn, nó chỉ có ba cái giai đoạn tu tập. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta đừng có gần cái sự ham muốn của chúng ta. Vậy thì muốn đừng gần cái sự ham muốn của chúng ta thì chúng ta nên cắt ly tất cả những vật dụng thế gian. Đó thì nói tóm tắt là nếu mà chúng ta gần những cái nơi mà vật dụng thế gian nó tiện nghi đầy đủ thì chúng ta làm sao mà chúng ta ly nó được. Cho nên chúng ta phải tìm cái cách sống của chúng ta, sống làm sao mà đơn giản với một chòi tre vách lá, đơn sơ, dài cái muỗng dùa để ăn cơm uống nước mà thôi. Không thể nói những cái vật đó chúng ta không có tiếc đó con, chứ còn chén kiểu đồ này kia có dừng nó dính dữ lắm. Lựa mấy cái muỗng dùa người ta đó mình cạo cho sạch đi, rồi mình cũng đừng ăn cơm được, uống nước được, chứ có gì đâu. Thứ đó không ai tiếc hết, mình cũng không tiếc. Cho nên không dính mắt. Thầy nói thì nó đơn giản vậy á, chứ mà các con buông hết rồi các con sẽ thấy nó là giải thoát thật sự đó. Trong nhà của mình có mấy cái muỗng dùa mình treo móc này, không có bao giờ mà sợ ăn trộm lấy. Đời không giải thoát sao? Lấy chi ba cái muỗng dùa. Con mà con cái nhà con, cái thất con ở dưới đó mà con treo chừng một chục cái muỗng dùa không ai thèm lấy đâu. Thầy không, thầy nói thật mà, cho nên bỏ hết. Còn y áo của mình thứ rách treo đi ăn trộm không lấy nữa. Còn thứ mà lành tốt của các con nguy hiểm đó, mắc công giữ, cho nên không giải thoát đâu. Vậy cho nên chúng ta phải, đó là Phật nói mình ly dục đó. Mình ly dục là lòng ham muốn của mình, mà giờ làm sao giờ? Thì ly đồ vật hết thì nó mới hơi ham muốn chứ. Còn nó còn đồ vật là còn ham muốn à. À, cho nên vì vậy đó, bây giờ thí dụ như bây giờ thầy nói thầy ly, nhưng mà bây giờ máy móc cái này kia đầy hết, nói ly chứ thầy nói láo chứ đâu có ly được. Bây giờ thầy đi vô rừng núi không có gì hết, thầy có ba muỗng dừa thì chắc chắn là thầy ly rồi. Đó là chắc chắn rồi đó, đó là cái kiểu không có gì hết. Mà còn lại cái cuộc sống của thầy thì nhờ củ rừng hay là củ mài, củ rạng hay củ vịt gì trong rừng đào ăn nữa thì, hay củ nho rồi đó thì còn khỏe biết mấy nữa, phải không? Đâu có lo cái đời sống nữa thì rất là sung sướng. À, có năm ba cây mít gì ở trong rừng đó mà trái nó nhiều đó, mình hái mình luộc mình ăn thay cơm cũng đỡ nữa rồi, cũng khỏe. Thầy nói nghe, nói mấy người đi rừng á, khi mà không có cơm gạo, không có bắp nữa, rồi cái bắt đầu họ đi tìm mấy cây mít ở trong rừng đó, thấy trái trời họ mê lắm, họ hái trái họ luộc ăn với chuối rừng đó, họ bẻ họ luộc, chuối sống họ luộc họ ăn, họ cũng no bụng nữa. Mà thiệt ra ăn no bởi vì cái chuối nó có bột chứ, cho nên nó vẫn sống như thường. Đó là cái cách thức sống mà thầy đã từng góp nhặt của những cái người mà ở rừng ở rú, để khi mình lỡ bước trong rừng rồi đó, mình có sống mình cũng thấy sống dễ thôi, cũng có khó khăn. À, do cái trí của mình, cho nên mình tạo được cái đời sống giải thoát. Vì vậy đó, mình ly dục ly ác pháp thì mình phải tạo cái hoàn cảnh sống trước đó. Thì ở đây Đức Phật muốn nói thì mình nói ly dục ly ác pháp ly sao thì ở đây đừng có thân cận dục, đừng có thân cận làm sao. Thì thân cận dục là gì? Có đối tượng dục nó mới có dục, chứ không đối tượng dục làm sao có dục được. Có bàn có ghế mới có ham, chứ còn không bàn không ghế thì mình ham muốn cái gì giờ? Cũng như bây giờ thầy có đấm đất trắng là thầy ham muốn cái gì giờ? Ngồi trống bốc vậy mà ham cái gì được đâu. Thành ra nó không có thì tức là không ham, mà có thì phải ham thôi. À, do đó khi mà nó không có rồi, bắt đầu mình mới trao dồi cái miệng, cái hành động thân của mình, trao dồi cái miệng, cái ý của mình, mình trao dồi cái nào nó cũng đầy đủ quay nghi chánh hạnh của nó, thì tức là từ cái không có mình mới trao dồi được, chứ mình có mình trao dồi cũng khó lắm, khó trao dồi lắm. Đó là những cái chuyện mà cái người mà có hành pháp, có chuyên tu rồi người ta mới biết được cái này. Còn cái người mà không có hành pháp, họ nói khơi vậy mà họ sống cả đống dục, đồ đạc cả đống mà bị họ ly dục, họ làm sao họ ly được. Cho nên đây là cái kinh nghiệm bản thân mà thầy nói ra, thì các con thấy, lần lượt các con dẹp hết thì các con sẽ thấy mình ly hết, thì nó hết dục rồi. Bởi vì không còn gì nữa thì còn gì nó dục, nó phải sạch. Và từng đó mình sống vậy đó thì mình thiểu dục tri túc rồi, nó an vui, nó hạnh phúc vô cùng rồi. Thì từng đó mình mới thấy chỗ ly, nó mới đem lại cái lạc, hỷ lạc của nó tuyệt vời. Cho nên từng đó mình thấy đồ mà đồ đạc người ta đem đến, người ta cho mình, nó thôi tôi không nhận nữa đâu, tôi sợ cái thứ này lắm, nó sanh ra ba cái ngủ nghe không có được, nó cứ lo trộm ăn cắp hay hoặc này kia nọ đủ thứ hết, thôi tôi xin từ đi. Cho nên các con thấy Phật tử người ta cúng thầy cái này kia, thầy sợ lắm. Làm mấy cái này đó nó bởi vì nó có những cái đối tượng thì nó sanh ra cái lòng ham muốn của mình à, còn nó không có thì mình không có ham muốn nữa, thôi mình bỏ hết thì tức là mình giải thoát à. Do vì vậy đó mình trao dồi những cái pháp mình lần lượt là mình sẽ thấy cái tâm hồn của mình càng ngày nó càng trống và càng sạch sẽ, rồi nó thanh tịnh, chứ không phải là mình ngồi mà mình tu như thế nào mà thanh tịnh được. Từ cái kiếp sống của mình, rồi từ cái sự trao luyện trao dồi cái thân tâm của mình trong cái sự không có, mình trao dồi nó mãi nó thanh tịnh được, chứ còn nó có nó không thanh tịnh được đâu. Cho nên thấy những người tu mà nó có nhiều thì biết người đó không có trao dồi gì được, không có tu tập gì được, nó khó lắm. Cho nên ở đây là cái thực chứ không phải là cái giả. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải, ba cái điều kiện mà chúng ta cần phải tu tập. Và kế tiếp thì thầy sẽ giảng nói luôn trong cái lời mà trả lời cho một vị cư sĩ ở ngoài miền Bắc hỏi thầy, sẵn cái dịp thầy cũng sẽ trả lời để cho thấy cái bước đường mà mới tu tập nó phù hợp với những cái lời Phật dạy, ba cái cách thức để tu tập, để mà biết cách mà tu tập cho nó được giải thoát ra khỏi cái bầu trời của nhân quả mà đang phủ trùm chúng ta, đang đẩy chúng ta ở trong cái bầu trời đó. Thầy muốn nói cái lộ trình của nhân quả, cái đường đi của nhân quả là cái bầu trời đang chụp chúng ta đó. Các con tưởng tượng đó, thì biết là mình đang ở trong một cái lòng nhân quả, chứ không phải là mình ở ngoài cái lòng nhân quả đâu. Cho nên hở cái gì là nhân quả không á. Không khéo mà chúng ta không biết là chúng ta cứ tạo nhân tạo quả liên tục lên nữa, nhân lên nữa thì chúng ta thọ lấy khổ và thọ được phước báo thôi, chứ không có gì khác hơn là chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi mãi mãi trong cái lòng của nhân quả này, trong cái lộ trình nhân quả này. Cho nên thấy được nó là cái bầu trời nhân quả đang phủ trùm chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng mà vượt qua cái bầu trời này, đừng có để nó chụp cái đầu của mình nữa thì chúng ta mới thoát. Đó là cái lời của Phật dạy qua ba cái cách thức để mà chúng ta tu tập để vượt thoát cái lộ trình nhân quả. Người ta nói pháp gì nói, thầy cứ nói nhân quả à. Thì các con hiểu thầy muốn nói cái gì rồi. Vì đó là cái thực của chúng ta, cái sống của chúng ta từ nhân quả sinh ra cho đến khi mà chúng ta chết đi, chúng ta trở về nhân quả, thì nó không có đi trường nào mà chúng ta thoát ra khỏi cái bầu trời này. Dù đi đông đi tây nó cũng nằm ở trong cái bầu trời này, chứ không ngoài cái bầu trời nhân quả được. Cho nên thầy, cái pháp của thầy, thầy giảng là đúng là cái đường đi của nhân quả mà của Đức Phật đã dựng cái giáo pháp của Ngài ở trên cái lộ trình nhân quả để chúng ta thấy được con đường đi cho nó chân chánh đó. À, gửi các con, đây là một bức thơ mà thầy gửi cho những cái người mà Phật tử ở miền Bắc. Người ta có một cái người chồng, người ta đến đây tu hành, người ta cũng tha thiết muốn vào đây tu, nhưng mà vì cái hoàn cảnh ở đây thầy ẩn bóng thì coi như là thầy nghỉ ngơi trong một vài năm để nghỉ ngơi, cho nên thầy muốn được cái sự yên ổn một vài năm để cho mình vào những cái nhập cái định mà diệt thọ tưởng định cho một cái thời gian dài, để cho các con ở ngoài này các con tự hiểu lấy mà tu tập. Sau những cái thời gian mà nhập cái định xa vời như vậy đó, một vài năm mà nhập định đó, thì thầy sẽ xuất cái định rồi ra, rồi tùy cái duyên, cái hoàn cảnh, cái thời điểm đó tốt hay xấu, rồi mới tiếp tục, mới hướng dẫn cho những người nào mà có duyên mà tu theo đạo Phật. Còn hiện giờ thì đưa cái giáo án này ra, sau khi cái giáo án này cuối cùng mà hoàn thành được thì thầy kết luận để cho mọi người thấy rằng ở đây là cái sự hướng dẫn của thầy là nhằm là chấn hưng lại Phật pháp, những cái gì mà người ta đã quên đi Phật pháp. Cái lỗi mà không phải hiện giờ quý thầy là lỗi phạm giới phá giới là do quý thầy, mà tại vì từ xưa đến giờ nó đã đi nhầm vào cái đường sai đó, chứ không phải là bây giờ quý thầy là người mới phạm giới, mà vì ai cũng hiểu lầm hết, cho nên cái phạm này không phải quý thầy. Cho nên sau khi mà kết luận cái giáo án này thì có một cái lời nói cho tất cả tăng và ni, tất cả những người tu sĩ của Phật giáo ở trong nước cũng như ở trên thế giới này, ai là người theo Phật giáo đều là đã đi lầm lạc ở trên con đường sai của Phật giáo, thì chúng ta không phải là cái lỗi của chúng ta, mà cái lỗi của những người bắt đầu mà Phật giáo các vị thánh tăng đã tịch đi rồi, thì cái người thừa kế đó họ không có tu chứng được, họ từ cái sai ít rồi họ dần dần kế tiếp tới cái sai nhiều đến chúng ta thì nó mất lối. Cho nên chúng ta phạm giới, phá giới, sống mà vẫn an nhiên ở trong cái sự phạm giới mà chúng ta vẫn thấy không có lỗi đó là từ quá lâu rồi, chứ không phải là quý thầy mới đây mà quý thầy làm. Cho nên quý thầy không có lỗi làm gì hết, tại vì cái con đường của Phật giáo nó như vậy là như vậy. Chứ bây giờ là thầy chỉ nói lại những cái đúng cái sai để rồi chúng ta cố gắng mà sửa những cái sai để thực hiện cho những cái đúng, để đem lại cái đời sống cho mọi người được giải thoát, và con người trên thế gian này được biết được cái lộ trình nhân quả mà đem lại từng cái phút giây hành động, thân miệng ý của mình để đem lại sự an lạc, cái sự yên vui cho hạnh phúc, cho gia đình, cho xã hội và cho cả đất nước, cho nhân loại ở trên thế gian này. Thì đó là cái lộ trình của nhân quả để độ tất cả chúng sanh trên thế gian này được hạnh phúc, được giải thoát, an vui. Chứ không phải nhắm vào có một số người giữ gìn giới luật để tu thiền định, để đạt được tam minh. Cái phần này là cái phần mà cái gốc của Phật Pháp là cũng không phải là những cái phần này bỏ mất đi, mà cái phần này là giữ cái duyên mối, duy trì cái Phật Pháp, là những cái người mà đã quyết tâm xả hết cuộc đời của mình để đi vào cái lộ trình thứ hai này, để thực hiện, để làm tròn cái trọng trách của mình đối với Phật Pháp, để thắp lên cái ngọn đèn của Phật Pháp cháy mãi muôn đời, để làm cho cái đạo đức nhân quả luôn luôn thấm nhuần trong tâm hồn của con người trên thế gian. Thì cái này là cái rất cần thiết cho cái đời người. Cho nên vì vậy đó mà những cái bài pháp mà sau cùng cái giáo án này thì sẽ có những cái bài pháp kết luận để làm một cái nguồn an ủi chung cho chư tăng, cho tất cả những người mà đang tu theo đạo Phật ở trên cái thế gian này, không riêng gì ở Việt Nam mà cả ngoại quốc. Đó, thì hôm nay thì đây là một cái bức thơ mà gửi lại cho một những cái gia đình ở ngoài miền Bắc. Này các con đường tu hành của đạo Phật là con đường thiện. Đó, thì quý thầy phải hiểu rằng cái con đường mà tu theo đạo Phật là một con đường thiện, chứ không phải là con đường ác đâu. Vì nó từ ở pháp thiện đó, nó mới đứng ở trong cái góc độ nhân quả mà nó ra. Vì có ác mới có thiện, còn nếu thiện không có ác thì làm sao gọi là thiện? Con đường mà bất cứ ai trên thế gian này đều tu tập được và kết quả rất là tốt đẹp, Không có người nào mà tu không có kết quả. Đừng có nghĩ rằng hạ căn, trung căn hoặc là thượng căn mới tu được, còn cái thứ trung căn, hạ căn là không tu được đâu. Cái đó là những cái lời sai. Đã là con người mà ở trên thiện pháp mà sống thì người nào cũng sống được bình đẳng như nhau, cũng được hạnh phúc như nhau. Không có một người nào là còn kém khuyết người nào hết. Người nào cũng được giải thoát bằng nhau, hạnh phúc cũng y như nhau. Nghĩa là cái lực công bằng của nhân quả là như vậy. Cho nên ở trong thiện pháp mà cái người nào cũng có thể tu được hết. Một người đuôi, mù, mẻ, sức, chỉ cần có sự hiểu biết là đừng có làm cái điều đó là cái điều ác, mà cứ thực hiện cái điều lành, thì chắc chắn là cái người nào ở trên thế gian này cũng mang lại cái hạnh phúc do cái hành động họ đã làm điều lành. Con đường mà bất cứ ai trên thế gian này đều tu tập được cả, và kết quả cũng y như nhau, người nào cũng được hạnh phúc, vui vẻ và giải thoát rõ ràng cho cuộc sống hiện tại và mai sau của họ. Các con thấy cứ con đường nhân quả là con đường tu tập, ai cũng được giải thoát hết. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi là người hạ liệt, tôi là người hạ căn, còn mấy bác, mấy chú, mấy anh là thượng căn mới tu được, tôi thì phải nhiều đời nhiều kiếp. Không phải đâu. Một hành động thiện bữa nay là ngay bây giờ, ngay bây giờ chúng ta đã hưởng được phước báo của nó rồi. Một phước báo rất rõ ràng, cụ thể, chứ không phải còn đợi ngày mai hay ngày mốt gì hết. Thì chúng ta phải hiểu biết được cái con đường của Đạo Phật đưa đến chúng ta không có thời gian, chỉ đến là chúng ta sẽ thấy kết quả liền. Muốn được giải thoát khỏi sự đau khổ của thế gian thì phải rõ ràng nhân quả, tức là phải thông hiểu được nhân quả. Có rõ thấu nhân quả thì hành động thân miệng ý phải được trao dồi, tu tập theo thiện pháp. Nghĩa là luôn luôn lúc nào hành động thân miệng ý của chúng ta phải được trao dồi trong thiện pháp. Chúng ta biết được thiện pháp thì chúng ta trao dồi nó, đừng có để cho nó. Thí dụ như bây giờ chúng ta biết nè, sát sanh nè là phải cầm cái dao nè, hoặc cầm cái rựa nè, cầm cái mũi tên nè, cầm cái lưới nè, phải đi bắt cá nè, phải đi chài lưới nè, phải đâm, phải giết nè. Thì cái hành động mà thân chúng ta làm như vậy đó, đó là ác. Thì chúng ta đừng có làm. Thì không có làm thì đâu có làm ác. Thì cái chuyện đó quá dễ rồi chứ đâu có gì. Đó, thì nói đơn cử để chúng ta thấy rằng những cái hành động ác do thân miệng ý của mình, mà bây giờ cái dao không cầm đâm người thì làm sao mà giết người. Bây giờ chúng ta không lấy ăn trộm, không hái cái cà trái bí của ai thì làm sao gọi là ăn trộm. Thì chúng ta đừng có làm cái điều đó. Thì như vậy ai cũng biết cái điều đó là cái điều xấu, cái điều đó là điều ác. Vì mình không muốn mất của, tại sao mình ăn trộm của người khác? Nếu mình ăn trộm của người khác, mai mốt người khác lấy của mình thì mình nghĩ sao? Mình có buồn không? Nếu mình buồn thì đừng có lấy trộm của người ta. Thì do đó, do cái chỗ mà suy tư như vậy thì cái người đó họ sẽ không làm cái điều ăn trộm. Thì như vậy là chúng ta thấy như thế nào? Tất cả những pháp ác và pháp thiện chúng ta đã rõ rồi, thì chúng ta trao dồi thân miệng ý của mình trong những pháp này không được sao? Cũng như miệng mình hay nói láo nè, thì bây giờ đừng nói láo có được không? Tại vì mình thích nói láo thì mình nói chứ, còn mình không thích nói láo làm sao mình nói? Cho nên mình biết bây giờ nói như vậy là nói không thật rồi, nhất định là không nói. Và không nói, một lần mình lỡ, lần thứ hai thì mình đánh cái miệng mình cho nó sưng lên đi. Mai mốt nó thấy cái môi nó xách lên vậy nó hoảng hồn. Mày còn nói láo nữa là tao đánh bên này nó xách lên nữa thì mày thành con quỷ cho mày ớn. Thì như vậy là mình sẽ không nói láo nữa. Mình răng đi, mình trao dồi cái miệng mình đi. Từng đó cái miệng mình nó không có nói bậy nó bạ nữa. Nó không có nói vọng ngữ nữa. Còn cái miệng mình nó hay kiếm chuyện này chuyện kia, nói chuyện này chuyện kia, chuyện xấu chuyện tốt, giả nó cho nó ớn đi. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần thì nó cũng ớn. Giả cho nó rụng răng riết nó cũng phải sợ đi. Đó thì các mình phải tự trị mình, mình phải trao dồi mình phải răng dạy cái miệng của mình. Từng đó mình không nói thiêu dệt, mình không nói lời nói phím, lời nói này kia. Cuối cùng thì mình trở thành cái miệng mình rất là tốt, rất là thiện. Thì những cái điều đó là những cái điều mình trao dồi ở trong thiện pháp. Thì ở đây thầy nhắc nhở cho các con thấy rất rõ. Muốn được giải thoát khỏi sự đau khổ của thế gian thì hãy rõ, hãy thấu rõ nhân quả. Có thấu rõ nhân quả thì hành động thân miệng ý phải được trao dồi tu tập theo thiện pháp. Thiện pháp mà các con đã được học đó là 10 điều lành và 10 điều dữ. Các con thấy thập thiện như vậy mà ngược lại thập thiện là thập ác chứ gì? Phật đã dạy cho chúng ta thấy rõ cái đường mà. Tại sao chúng ta không trao dồi miệng thân miệng ý của mình để mở miệng ra thì có là thập ác rồi. Mà mở mà hành động ra thì có những cái điều ác rồi. Và như vậy khi mà chúng ta làm một cái điều gì, chúng ta ít ra cũng phải ý tứ trên việc đó. Và vì vậy mà thầy dạy các con tu tập chánh niệm tỉnh thức hàng ngày trong hành động của các con. Thế mà không luyện tập được, không trao dồi được thân miệng ý của mình thì làm sao mình nằm ở trong cái lòng nhân quả mà mình thoát ra được nhân quả? nó đẩy mình, nó giết mình hàng ngày hàng giờ, nó làm cho mình đau khổ từng phút từng giây, nó làm cho mình trở thành những cái nghiệp, trở thành những cái sự say mê, trở thành những cái tạp khí trói chặt mình đời này sang đời khác mà không thấy, mà không bứt ra. Tại sao mình quá ngu si, mình quá mê muội để mình lầm lạc đến cái mức độ như thế này? Cho nên quý thầy phải thấy rằng Phật dạy quá thực, có gì pháp gì mà hơn là cái pháp Phật thực tế như vậy. Trao dồi chúng ta có một cái đạo đức nhân quả rất là thực tế, biết thương mình, biết thương người, không làm khổ mình, không làm khổ người. Thế mà tại sao mình không thực hiện được những điều này, cứu mình ra khỏi nhân quả? Thân khẩu ý hàng ngày phải ý tứ hết sức để tránh 10 điều ác và luôn luôn phát triển 10 điều lành. Nghĩa là mình phải ý tứ hết sức cái thân miệng ý của mình. Hàng ngày trong những hành động thân miệng ý của mình, mình phải cố gắng dè dặt. Một người biết tu mà không có cẩn thận, không có dè dặt thân miệng ý của mình là làm sao? Tu cái gì? Ngồi thiền hít thở để làm gì đây? Hay niệm Phật tụng kinh để làm gì đây? Hay nghe thuyết pháp này để làm gì đây? Có phải để cho chúng ta hiểu, để hàng ngày chúng ta trao dồi tu tập cái miệng, cái ý của mình không? Cái chuyện mà chúng ta làm hàng ngày nó có giá trị. Bây giờ các thầy cứ nghe lời thầy giảng mãi, nó có phỏng ích chừng ít lợi gì? Mà hàng ngày phải để cái thời gian mà chúng ta rèn luyện thân khẩu ý của mình trong thiện pháp của Phật, không phải là sự giải thoát cho tâm hồn của chúng ta sao? Thế mà quý thầy, các con nghĩ sao mà các con không nỗ lực tu tập những cái điều này để chúng ta ở trong cái lộ trình nhân quả mà chúng ta vượt ra nhân quả, để chúng ta ở trong cái bầu trời nhân quả mà bảy vũ trụ nhân quả. Chúng ta làm được một chuyện vĩ đại, rất là vĩ đại. Sinh tử, chúng ta nghe nói làm chủ sinh tử nghe khó, nhưng bảy vũ trụ được là bảy sinh tử được chứ gì? Mà bảy sinh tử được, làm chủ được sinh tử thì phải làm chủ được cái miệng ý của mình. Đừng nói bậy nói bạ, đừng có tạo nhân ác, đừng có tạo những cái hành động ác, thì tức là chúng ta đã bảy được vũ trụ rồi. Chỉ ngay nơi thân khẩu ý chúng ta mà làm được việc này thì cần gì mà phải lo nhân quả luân hồi chúng ta sao được? Đó là những việc mà gần gũi nhất mà các gia đình, mỗi gia đình có chồng, có vợ, có con cái đều phải thực hiện 10 cái điều lành, tăng trưởng 10 điều lành, mà hàng ngày diệt trừ 10 điều ác nơi thân khẩu ý của chúng ta. Đó là việc tu tập của các con hàng ngày phải theo đạo Phật. Hàng ngày theo đạo Phật, chứ không phải đến chùa cúng bái, tụng kinh, niệm chú hoặc ngồi thiền, niệm Phật, lần chuỗi vân vân. Ở đây không phải là cái chỗ mà quý thầy đi theo đạo Phật mà làm cái chuyện mê tín đó, cúng bái, cầu kinh, cầu siêu, cầu an, cầu Quan Âm phù hộ, điều đó không phải. Dẹp sách đúng xuống đi, nhân quả chi phối trong đầu của chúng ta nè, hằng ngày đau khổ liên tục ở trong nhân quả nè, mà cầu ông Phật làm sao ông phù hộ được? Ông Phật dẹp được cái nhân quả của chúng ta sao mà cầu? Cho nên đến chùa không phải là cái chuyện đó, mà đến chùa theo cái gương hạnh của những bậc thầy đã từng làm chủ nhân quả, để chúng ta bắt chước mà chúng ta làm theo như các thầy đó, chứ không phải đến chùa lại 3-4 lại ông Phật bằng xi măng đó, rồi về rồi tụng kinh niệm Phật cầu cho gia đình mình an ổn, mà tối ngày rầy rà chửi lộn nhau, tranh từng miếng ăn miếng uống, thì thử hỏi còn ra gì làm một người mà cư sĩ đệ tử của Phật. Cho nên ở đây cái gì làm thì chúng ta phải làm cho đúng, cái gì không phải thì dẹp quách nó đi, đừng có lần chuỗi, đừng có ngồi đó mà thì thầm chửi mắng ông Phật đó. Không, thầy nói thật, tên người ta mà cứ kêu hoài không chửi mắng người ta sao? Thầy nói thật, bây giờ tên thầy nè mà ai cứ ngồi nó kêu tên thầy riết thầy không tức hả? Không phải sao, các con cứ niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, ông Phật ông tức thấy mồ, ông nói không được á, tại miệng ông bằng xi măng chứ phải miệng ông bằng như thầy, ông la liền, tên tao mắc mới gì mày cứ gọi, thập thiện mà không tu, mà tu cái gì? Nhân quả nó ràng ràng ở đó, chết sống do nhân quả, chứ tao có làm nhân quả gì cho mày đâu mà mày niệm tao đúng. Thật mà, thầy nói thật, các con, cái này là cái thật, mà tại sao họ ngu quá vậy, không biết cái chuyện thật. Nhân quả thì nó chi phối mình hàng giờ hàng phút, nó sanh tử nó liên tục, thân của mình nó thay đổi liên tục, mà ngay đó không chặn đứng nó lại được. Mà cứ niệm ông Phật làm sao ông thọt tay không chặn vô được? Đâu có phải ông thọt gãy bánh xe được hả? Nói vậy đụng mấy ông mà niệm Phật mấy ông tịnh độ ông chửi thầy. Nhưng mà nói cho vậy cho ông biết để đừng làm chuyện đó mê hoặc quá. Ông tại không hiểu chứ không phải là, nếu mà ông biết được mà là như lời thầy nói thì ông lo ông tu thập thiện chứ điên gì mà ông tu niệm Phật làm chi? Chắc gì có cõi cực lạc mà ông về đó mà ông niệm. Nhưng mà sự thật ra thầy nói đừng có làm cái chuyện đó, nó không tới đâu hết. Mà chính nhân quả nó chi phối từng phút giây trong cái sự sống của chúng ta này. Nó làm chúng ta đau khổ. Bây giờ nó không đau khổ, lát nữa đau khổ. Nó vô thường mà. Rồi lát nó hết đau khổ, lát nữa tối đau khổ nữa. Nó cứ liên tục vậy. Không như bây giờ các con ngồi mà nghe thầy thuyết giảng, lá cái nhăn mặt nhéo mày bây giờ nhức cái đầu quá trời rồi. Có không? Chưa chắc đã là người nào khỏi đau. Cho nên bởi vậy cho nên khi tu phải cho đúng. Làm sao tu mà làm sao mà bây giờ không đau, lát nữa không đau, lát nữa không đau thì mới được. Mà đau thì mặt nó đau kệ nó. Thọ nó đau chứ phải mình đau sao mình sợ. Cái của mình đâu có cái đau. Cho nên cái đau là cái ngũ quẩn chứ không phải là cái của mình. Ngũ quẩn duyên hợp lại mà do nhân quả nó tạo ra ngũ quẩn chứ bộ mình tạo ra nha. Nên mình sợ. Do đó mình đứng ra ngoài đi. Nó làm gì nó làm kệ nó. Do đó nó ho nó làm gì kệ nó. Mặc tin. Cho nên mình cứ diệt mình, nó diệt nó, không có chuyện nhân quả, mày làm gì làm, tao là tao chứ không phải tao là nhân quả. Nó do nên từ đó mình thắng nhân quả. Các con thấy chưa? Mình phải tu như vậy chứ. Bởi vì mình sinh ra từ trong nhân quả mà mình thoát ra nhân quả là mình đứng ra ngoài nhân quả. Đó. Thì như vậy là mình không bị tác động nhân quả. Sự tu tập của đạo Phật thực tế cụ thể không phải là một thứ hình thức mê tín trừu tượng. Đó. Quý thầy mà làm cái chuyện ở trên không phải là mê tín trừu tượng sao? Còn cái cụ thể là tại sao quý thầy thập thiện quý thầy không làm? Là quá cụ thể thực tế cho cái sự thay đổi, cho sự mà di chuyển luân hồi từ vô thường từng phút từng giây trong thân của quý vị không làm. Từng phút từng giây trong tâm của quý vị không tu. Để rồi quý vị tu cái gì?
Đau thì méo miệng, nhăn mặt. Mà lúc bây giờ thì niệm Phật lia lịa. Ông Phật ông có xuống, ông bóp cái đầu hết đau không? Ra mời mấy ông thầy chăm cứu kìa, ông chăm cứu còn đau thêm chứ ở đó hết. Chính đạo Phật dạy người ta tri túc thiểu dục, tức là đem lại cho họ một nguồn vui sống yên vui, hạnh phúc. Thật sự như vậy, bởi vì chúng ta tri túc thiểu dục như chúng ta thấy như hồi nãy cái bài đầu tiên thầy nhắc phải không? Các con vô đầu là Phật bảo đừng có thân cận dục, đừng có thân cận ác pháp. Thấy không? Đừng có thân cận tức là mình phải lìa các vật đi chứ gì? Không có các vật thì làm sao mà chúng ta có dục như hồi nãy thầy nói. Thì như vậy là rõ ràng là phải sống thiểu dục tri túc. À, đúng là chúng ta thiểu dục tri túc đó. Thì như vậy là chúng ta không cần thân cận dục chứ gì, không thân cận ác pháp chứ gì. Như vậy là chúng ta giải thoát chứ gì. Đó quý thầy thấy chưa? Đó, chính vì loài người chưa biết tri túc thiểu dục nên thường đau khổ. Tất cả tai họa trong cuộc đời này mang đến cho họ chính là hành động ác của họ, chứ không phải ai mang đến cho họ hết. Đó, thì như vậy chúng ta biết hành động ác của chúng ta là gì? Thân miệng ý chúng ta chứ cái gì nữa. Đó, nếu mà thân miệng ý chúng ta thiện thì làm sao mà có tai họa? Cho nên có cầu khẩn ai, có tụng kinh, có niệm chú làm gì cho mắc công. Vì vậy mà chúng ta thánh thơi, an lạc, không có gì hết. Cho nên cuộc đời chúng ta biết rằng khi mà chúng ta không có sống thân cận dục, không có sống thân cận ác pháp, thì ngay đó thì chúng ta phải thực hiện một cuộc đời tri túc thiểu dục. Các con nhớ chứ, tri túc thiểu dục. Mà đó là những bậc thánh mới có thể sống được tri túc thiểu dục. Thầy vào cái nhà nghèo nhất thì thầy thấy cũng có nồi này nồi kia đủ thứ. Nào là chén sành, chén dĩa sành, ti xấu chứ cũng cả đống. Cho nên vì vậy nó cũng chưa là gọi là tri túc thiểu dục. Cho nên tri túc thiểu dục là chúng ta cứ sống dài ba cái muỗng dùa bỏ của thiên hạ là thấy nó đủ rồi, không còn gì hết. Thầy có nhớ là nghe một câu chuyện như thế này mà không biết có không, bởi vì mình không ở xứ người ta. Người ta nói ở xứ Na Uy á, đâu bên Âu Châu chứ không phải bên này, mà trên cái hòn đảo Na Uy. Cái dân nó kỳ lắm. Một khi mà nó đi với chồng, nó có chồng á, thấy nó đúng là tụi nó cũng là thiểu dục tri túc dữ tợn lắm. Thời đại này mà nó sống được như vậy là cũng quý. Khi mà về nhà chồng đem có 12 cái muỗng dừa. Về đó thì cái lớn thì làm chén làm tội rồi đựng canh, mà cái nhỏ vừa vừa thì làm chén ăn cơm, còn cái kẹt thì nó làm dĩa, còn cái nhỏ nữa nó làm muỗng nó múc. Nó khỏi cần mua muỗng mua nĩa gì hết. Cho nên tụi nó quá tiết kiệm. Cho nên đời sống của tụi nó thầy thấy như vậy là vợ chồng nó chỉ 12 cái muỗng dừa là đủ sống. Cho nên nó khỏi cần gì hết, sống nó không cần lưu cần hữu gì hết. Nó sống ở gần một cái hồ nước, rồi ra đó nó rửa rái, nó múc cái này kia, nó nấu nướng này kia, rồi bao nhiêu đó nó bày ra nó sống. Cho nên trong nhà nó không ăn trộm, nó lấy cái gì của nó hết. Có bao nhiêu đó thôi, bởi vì cái đồ đó mà tới xứ đó nó vừa dữ lắm. Vậy mà nó làm mấy cái này, nó bào cho đen cho tốt rồi bắt đầu, nó để nó xài thôi. Thành ra ai mà không có ai lấy của ai nữa hết, cho nên cái xứ không có tham lam. Thầy nghe nói như vậy mà không biết có không, nhưng mà cái kiểu sống đó thật là mấy ông thầy chùa mình chắc chưa bằng đâu. Tại vì mình còn nhiều quá. Lẽ ra thì mình sống như Phật thì ba y một bát thì hơn nó, chứ còn mình sống cái kiểu đó là sống không nổi. Nhưng thầy thiết nghĩ rằng sau này thì chắc chắn là nếu mà quý thầy mà sống ba y một bát thì chắc chắn là chịu không nổi đâu. Nói thì nghe nó hay vậy chứ thực tế thì nó không được như vậy. Thầy nghĩ như thế này, tại sao bây giờ một bộ đồ như thầy nè, không là y trung nè, y hạ nè, rồi cái y thượng nè,
Rồi bây giờ thì bắt đầu từ tảng bàn này thì đi thành phố. Sáng sớm thì đi, đi riết cho tới thành phố 50 cây số. Tới dưới rồi mồ hôi mồ hám nó ướt hết cả cái bộ đồ này hết. Mà bây giờ làm sao giặt thì chỉ còn nước trong hang chứ làm sao ở ngoài được, phải không? Mà gặp mà trời mưa mà ướt nhoi á thì làm sao đây? Chỉ có đêm sau là phải bị cảm lạnh, bị chết luôn á, mà coi chừng bị bệnh phổi nữa là khác. Cho nên nói chứ đời sống của một cái người mà tu sĩ thiểu dục tri túc ít ra nó cũng phải có hai cái bộ đồ ngắn. Hai bộ đồ ngắn như thế này, phải không các con? Giữ một cái y thượng thôi, đừng có nhiều, nhiều nó cực lắm. Vậy thì như thế nào? Khi mà cái bộ đồ mà chúng ta mặc này đi tới cái chỗ rồi, nó mồ hôi, nó hôi lắm rồi, chúng ta phải giặt hết rồi. Bây giờ có tắm rửa rồi, mình có dấn y này lên cũng hôi lắm, mà nó cũng rít rắm, nó không có thể ngủ được đêm đó nữa đâu. Cho nên chúng ta phải lột bỏ hết cái này giặt đi. Rồi bắt đầu đó, chúng ta mới mặc cái bộ đồ mà chúng ta đem theo, một bộ đồ ngắn vậy thôi, phải không? Cái y hạ và y trung này chúng ta mặc vào thì đêm đó chúng ta ngủ ngon lắm. Bởi vì nó không có dính mồ hôi đó, nằm nó mát mẻ. Chứ còn cái bộ đồ mà dính mồ hôi này, cũng như bây giờ cái y này mà tối mà thầy đắp lên đó, thì chắc chắn là thầy ngồi thiết giảng này mồ hôi không, mà tối thầy đắp nữa thì chắc chắn là thầy thở không được rồi. Mồ hôi của thầy á, chứ đừng nói mồ hôi của người khác à. Mồ hôi người khác á chắc là thầy chắc ngộp thở luôn à, chứ không phải dễ đâu. Đây là sự thật mà, cái gì sự thật là mình nói sự thật. Cái cuộc sống mình như thế nào mình nói như thế nấy, đừng có dối, đừng có che đậy đó. Nói tôi sống ba y một bát, mình coi chừng mình nói láo á. Nhưng mà sự thật ra trong cái thời Đức Phật thì mình không biết như thế nào, nhưng mà thời của mình theo thầy kinh nghiệm thì chắc chắn là phải hai cái bộ đồ ngắn thì nó tiện nhất. À, nó không có cái y lớn này thì cũng được, nhưng mà nó có cái y lớn thì mình đi ra ngoài, còn không có thì mình không đi, mình ở trong hang trong thất của mình thì thôi, thì mình mặc đồ ngắn được. Bởi vì thầy nhớ lại cái kinh nghiệm bản thân của thầy suốt 10 năm mà trong thất đó, thầy có hai bộ đồ vàng như thế này bằng vải, mà hai bộ đồ thế này. Tại sao 10 năm mà thầy có hai bộ đồ mà thầy mặc được? Là tại vì thầy thay cái bộ đồ này tới sáng tới chiều thì tắm thầy giặt cái bộ đồ này, thì thầy phơi đêm ra sáng nó khô rồi. Rồi thầy mặc cái bộ đồ kia một ngày nữa, thầy cứ thay đổi, còn rách tới đâu thì mẹ thầy giá tới đó cho thầy. Cho nên suốt 10 năm cái bộ đồ của thầy đắp giá nó dày vậy lận. Từ cái miếng vải mà ở trong cái bộ đồ thầy mặc đó thì nó đã mục hết rồi, nó chỉ còn cái miếng giá thôi. Rồi cái miếng giá kế đó nó bị rách, mẹ thầy dắt giá lên. Thay vì bây giờ mà gỡ cái miếng giá này đi thì cái áo nó bị rách lớn quá rồi, cho nên để cái miếng giá này, rồi cái miếng giá này nó rách mà rách nhỏ thì mình đắp cái miếng giá lên. Rồi cái miếng giá kế nó mục nữa, mà cứ giặt hoài nó phải mục, mà nó mục thì giá lên, cho nên cái áo của thầy nó thành dày. Mà nó ấm dữ lắm, nhưng mà nó càng ấm thì nó lại càng nứt, chứ cũng không gì. Nhưng mà thôi kệ nó, mình tu hành của Út thì cực khổ quá, mình không có nên đòi hỏi mai thêm nữa. Thôi cứ mẹ thầy thì già rồi đâu có làm gì, cố thì đi bán, còn thầy thì ở trong thất tu, cho nên mẹ thầy cứ ngồi lụm cụm cứ giá áo cho thầy thôi. Mà cứ có hai cái bộ đồ đó giá hoài, bởi vì giặt ra thì giò cái nó rách thì bà vô coi nó thấy có lỗ rồi giá, cứ như vậy thầy. Mà cho nên trong cái thời gian mà thầy ra thất, thầy cái khu đất ở chỗ khách thất của thầy hồi đó nó chưa có trồng tre trúc gì đâu, nó còn trống lắm, bởi vì hồi đó tranh rồi này kia phá ra. Do đó thầy mới cuốc thì dập nó xuống rồi thầy trị đạo. Thầy mặc cũng bộ đồ đó chứ thầy cũng không có mặc bộ đồ khác, mặc bộ đồ đó. Thầy với chú Út nhỏ này nè, hồi đó thì chú theo thầy chơi chứ còn chú cũng không làm gì, bắt chú bỏ hộp đậu thầy trồng trĩa thôi. Và vì vậy đó thì các con thấy rằng chú Chân Tịnh chú mới nghe đồn ở bên Trảng Bàng đây có một ông thầy tu, ổng cuốc đất, ổng trĩa đậu rồi ổng cuốc đất chứ không bao giờ bắt trâu bò cai. Đồn vậy mới qua thăm thử coi ông thầy đó sao. Quả đúng qua thăm thầy thấy nổi cái bộ đồ mà thầy mặc không á, Chân Tịnh đảnh lễ thầy liền à. Chỉ có ông thầy nào mà mặc cái bộ đồ mà đến ổn như vậy đâu. Cho nên Chân Tịnh hồi mà về đây muốn xin cái bộ đồ đó mà thầy nói thôi không có được, để bậy để bạ chúng cười chết đi, thầy nghèo mà còn làm cái chuyện đó nữa. Cho nên sau đó thầy đem thầy đốt mấy cái bộ đồ thầy hết, thầy không có để cho ai hết, sợ người ta để là cái kỷ niệm của thầy hồi còn ở trong thất tu. Thiệt ra nếu mà để lại thì cái di vật rất quý chứ không phải thường đâu, nhưng mà thầy đốt. Đó, như vậy là Chân Tịnh theo thầy nhưng mà phá cái ngủ không được. Chân Tịnh phá cái ngủ không được, chứ phải phá ngủ được thì cũng khá lắm. Cho đến tới cuối cùng mà độc cư không nổi, buộc lòng thầy phải đuổi đi thôi, chứ thầy không để được đó thì các con biết. Đó, thì cho đến hôm nay thì thầy đem cái giáo án này dạy cho các con biết rằng cái thập thiện là cái quan trọng cho chúng ta, cái bước đầu tiên, và tất cả mọi cư sĩ đều tu ở trong nhân quả. Như nãy giờ thầy nói, chúng ta đang sống trong cái bầu trời nhân quả, mà chúng ta vượt ra được cái bầu trời nhân quả tức là chúng ta ló được cái đầu lên cái bầu trời rồi. Còn bây giờ cái đầu chúng ta bị bầu trời chụp, cho nên không có ló. Còn riêng thầy, các con chưa thấy cái đầu thầy ló trở ngồi đây chứ cái đầu thầy ló trở, cho nên lúc nào bây giờ cái đầu ló ở trên rồi cái nhân quả chụp dưới này phải không? Cho nên ai nói gì thầy cười, không có buồn. Còn các con bị nó chụp ở trên này, nói cái nó đụng các con méo miệng hết, không có người nào vui hết. Cho nên làm sao ló cái đầu được lên trển, nghĩa là cái đầu mình biểu dai dai ra, nó ló trên cao hơn trên mây xanh thì sướng quá được. Cho nên cuộc đời mà nếu mà chúng ta
làm chủ được nhân quả là thấy khỏe rồi. Bởi vì thầy biết là nhân quả chi phối mình lắm, mà làm chủ được nó là sướng lắm, không có còn sợ nữa. Biết rõ như vậy,
hàng ngày các con phải lấy thập thiện làm hành trang để tiến bước về đất Phật. Đất Phật ở đâu chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta vượt qua nhân quả là chúng ta đến đất Phật đó. Cho nên lấy thập thiện làm hành trang để tiến bước về đất Phật. Lấy chánh niệm tỉnh giác, đây là những cái phương pháp mà thầy dạy các con đó, từng bước đó. Thập thiện chứ không à, làm hành trang để tiến bước về đất Phật. Lấy chánh niệm tỉnh giác làm phương tiện di chuyển, cũng như mình lấy chánh niệm tỉnh giác mà làm cái xe đạp, mình đạp đi mà, để cho nó bớt mỗi chân chút, mà nhanh nhanh hơn chút. Tức là nếu mà mình đi bộ à, lấy thập thiện mà mình làm hành trang đi bộ thì nó lâu, cho nên mình đi mau mau hơn chút á, thì mình lấy chánh niệm tỉnh giác, cũng như là mình mượn chiếc xe đạp mình cởi cho nó nhẹ chút, cho nên mình làm phương tiện mình di chuyển đi cho nhanh chút. Lấy túi tính cần làm vũ khí để bảo vệ mạng sống của mình, nghĩa là mình đi trên con đường vậy chứ nó cũng có những cái nguy hiểm lắm chứ, cho nên phải lấy túi tính cần làm vũ khí để khi gặp có gì đó là mình chặt đầu nó mình đi qua, chứ không á thì nó cướp mạng mình đi. À, gặp cướp rồi nó cũng có thể nó cướp giật mình dưới đường. À, cho nên mình phải lấy tứ chánh cần làm vũ khí. Các con phải nhớ kỹ, lấy tứ chánh cần lệnh. Cho nên các ác pháp nó đến là mình dẹp liền, đừng có để. Vậy cho nên lấy vũ khí mà chặt đầu nó đi. Còn các con để mà ác pháp nó đến nó xâm chiếm, tự như bọn cướp nó cướp các con rồi. Cho nên các con phải tiêu. Cho nên tứ chánh cần Phật dạy đó, các pháp ác chưa sanh không cho sanh, mà đã sanh thì phải diệt. Các pháp thiện chưa sanh thì cho sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng. Phải không? Nó bốn cái điều kiện của tứ chánh cần. Vì vậy mà chúng ta lấy nó làm vũ khí, có phải không? Lấy tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm làm cái gì đây? Đây các con sẽ nghe để mà biết chứ. Không lẽ đi trên đường rồi các con nhịn đói đi được sao? Cho nên lấy tứ vô lượng tâm mà làm lương thực, làm thực phẩm hằng ngày để mình sống mình đi. Chứ rồi không thể nhịn đói đi nổi hả? Đói quá đi sao được? Phải không? Cho nên chúng ta phải lấy tứ vô lượng tâm làm thực phẩm hằng ngày để nuôi sống mà đi. Lấy pháp hướng làm kim chỉ nam, không bao giờ lạc lối. À, cái pháp hướng các con cứ nhắc nó thì nó không có lạc, còn các con không nhắc thì vọng tưởng nó vô nó lạc mất cái gì các con quên không? Cho nên những cái pháp mà thầy nêu ra nó có đầy đủ những cái ý nghĩa để khi mà chúng ta sử dụng nó. À, các con quên nhắc nó là coi chừng các con mất kim la bàn rồi đó. À, chỉ nam bắc các con về đi tây đi đông mất rồi, phải không? Cho nên không mất hướng rồi. Còn có pháp hướng thì các con không bị lạc đâu, do đó các con sẽ không bao giờ lạc lối. Lấy cái gì nữa đây? À, lấy tri túc thiểu dục làm phương châm cho cuộc sống của các con. Bởi vì mình thiểu dục là mình không có gì hết, thì đó là cái phương châm cuộc sống của mình. Mà có thêm là bỏ ra, có thêm bỏ ra, thì như vậy là mình bỏ ra là mới đúng cái phương châm của mình, mà không bỏ ra là không đúng phương châm. Mình tu hồi mới đầu mình bỏ ra, sau đó mình nhìn vô cái thất của mình, trời bọc ni lông xong mà đầy hết trơn, thì có bỏ ra được cái gì đâu. Tới cái lon sữa, tới cái gì mà người ta bỏ da ua trong mình ăn rồi cũng đem vô mình trong nhà mình để mai mốt mình đừng mua tiêu. Cái gì cũng không bỏ hết. Thì như vậy là các con đâu có phải là thiểu dục tí tốt, cứ nhét vô không à. Đó, đi ra ngoài thấy cái đinh cũng lượm vô, thấy con ốc gì của người ta rớt, xe đạp ta chạy rớt cũng lượm vô để trong nhà. Trời đất ơi, mình có xe đạp đâu mà lượm con ốc đó mà bỏ trong nhà. Người ta có xe đạp thì người ta lượm vô làm cái gì, người ta dặn, còn mình không có mà cũng lượm con ốc bỏ trong nhà chi. Đó, tất cả những cái đó là cái thiểu dục tri túc của chúng ta mà làm phương châm cho cuộc sống của mình. Rồi lấy cái gì nữa các con? Nó còn nữa chứ. Lấy phòng hộ sáu căn, diệt lòng ham muốn, đó là chấm dứt sinh tử luân hồi. Cuối cùng thì chúng ta phải phòng hộ sáu căn của mình. Để làm gì? Để ngăn chặn nó. Phòng hộ mắt mình thấy cái đồng hồ mà nó khởi ham muốn, không được. Tức là mình phòng hộ nó, mình không cho ham muốn gì, cho nên nó lìa các vật ra hết, cho nên mình trở thành tiểu dục tri túc. Mà nó lìa ham muốn thì tất cả những cái đó là chấm dứt sinh tử luân hồi của mình. Ở đây các con có nghe thầy nói ngồi thiền hít thở không? Không. Phải không? Thầy có dạy thêm cái gì nữa không? Không. Thế mà chúng ta chấm dứt được sinh tử luân hồi rồi. Vậy các con tu cái gì giờ đây? Phải không? Cứ theo cái cái lộ trình từ người cư sĩ cho đến người tu sĩ mà tu như thế này, tức là chúng ta đã phá được cái con đường nhân quả của chúng ta rồi. Các con thấy rõ chưa? Rồi từng đó các con sẽ đi tới, rồi các con sẽ thấy cái hơi thở nó ở chỗ nào thầy mới dạy tới. Bây giờ dạy hơi thở các con chẳng cu cái hơi thở, thầy biết hôm rồi cứ hơi thở không à, phải không? Mở đây thì con giảm giảm lợi, chứ còn trước kia các con nghĩa miên liên miên bất tận, lúc nào hở ra cũng hơi thở chứ không có bỏ hơi thở. Còn bây giờ thì đã giảm bớt nhiều. Từ ngày mà có cái giáo án này thì các con thấy giảm xuống cũng khá nhiều rồi. Chúng ta đi lần đến cái con đường của đạo Phật, các con hãy cố gắng tiến lên, tự thắp đuốc lên mà đi. Ánh sáng và sự giải thoát đang chờ đón các con. Cố lên, cố lên. À, đây là bức thơ của thầy mà nhắc các con, nhắc không những là người cư sĩ ở Hà Nội, những người đệ tử cư sĩ của thầy đang ở Hà Nội, đang hướng về thầy, mà đây cũng nhắc các con đang hướng về thầy, đang hướng đến những ngọn đèn mà thầy thắp lên cho các con đi. Vậy thì các con hãy theo những cái gì mà thầy dạy đây mà các con hãy bước đi, đừng để mất thời gian, tuổi đời của các con sẽ qua mau rất là uổng.